弥陀佛阿弥陀佛。阿弥陀佛。阿弥陀佛。
A Di Đà Phật, mời quý vị đồng tu chúng ta cùng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Chúng ta đang theo dõi thời khóa trực tiếp. Hôm nay chúng ta chia sẻ về giới luật, tức là tại gia lục yếu quán tập. Hiện tại thì quý vị đồng tu chỉ theo dõi được trên YouTube thôi. Trên Facebook thì không biết tại sao hôm nay Thiền Trang không có live stream được, vậy đó nó báo lỗi không live stream được. Thử mất thời gian nãy giờ mà không được. Mình mong quý vị tạm thời coi trên YouTube, còn ai muốn coi trên Facebook thì Thiền Trang sẽ đăng lại. Dạ, ở đây chúng ta đang học ở bài thứ 25 là chúng ta đang ở giới trộm cướp. Về phần học giới lục, thật ra mà nói chúng ta giống như một môn gọi là tiệm tu. Tiệm tức là từ từ, tu một cách từ từ. Chúng ta học những điều căn bản và chúng ta tiến được từ từ. Cho nên đối với thời đại ngày nay rất phù hợp với mọi người. Tại vì nếu như chúng ta không phải là căn tánh của đốn giáo, tức là giáo pháp viên đốn nhanh chóng như thiền tông đại thừa, thì chúng ta không thể nào khế nhập cảnh giới được, mà chúng ta nên đi từng bước chậm chậm, cứ từ từ mà tiến thì chúng ta sẽ thành công. Thì một trong những môn mà giúp chúng ta đi từ từ đó là bộ môn giới lục. Và một bộ môn này rất quan trọng, bởi vì nhờ có giới mà được định, nhờ định mà khai trí huệ. Có trí huệ thì sẽ có thể ra khỏi sanh tử. Có định thì quý vị có thể lên các tầng thiền, các cõi trời. Thậm chí chúng ta muốn ra khỏi sanh tử thì quan trọng nhất là phải có định và huệ, hai điều đó. Mà cả định và huệ đều phải nương trên nền tảng giới luật. Có nhiều người tại sao tu hành không có đắc được định? Tại sao niệm Phật bị tán loạn là do giới mình thiếu khuyết? Cho nên chúng ta cố gắng đắp nền tảng này cho chắc. Và phần này thì Thiện Trang đang cố gắng giảng nhanh hơn. Quý vị cũng có thể thấy là bữa nay chúng ta được một buổi, tuần này chúng ta vào cuối tuần chúng ta sẽ có bữa thứ bảy nữa, là vào khóa tu cuối tháng. Như vậy là hai bữa và cùng một bữa giữa tháng nữa là ba buổi. Như vậy một tháng thì Trang đã tăng lên là 3 buổi giới lục rồi, đúng không ạ? Chúng ta lời 3 buổi giới lục, như vậy là sẽ đi nhanh hơn đó. Hy vọng là sẽ kết thúc nhanh vì chúng ta còn nhiều phần quan trọng. Hôm nay chúng ta tiếp tục ở phần giới trộm cướp. Mời quý vị theo dõi trên màn hình. Ở đây giới trộm cướp này thì chúng ta đang ở gần cuối rồi, ví dụ cuối cùng, ví dụ về lấy y phục của người khác. Mời quý vị theo dõi. Hữu nhất nhân, tức là có một người, tại kỳ hoàng giang canh khẩn, tức là có một người ở cái vùng gọi là Kỳ Hoàng. Quý vị biết ở trong nhà Phật có một vùng nổi tiếng gọi là có tịnh xá Kỳ Hoàng hay tịnh xá Kỳ Viên á, thì quý vị thấy chữ Kỳ Hoàng này đó là Kỳ Hoàng Giang, tức là ở tại nơi Kỳ Hoàng, tức là ở một cái vùng gọi là Kỳ Hoàng, giống như một cái thôn, một cái tỉnh, một cái huyện á. Rồi mà họ canh khẩn, canh á tức là cày ruộng, khẩn tức là làm vỡ đất để trồng trọt, tóm lại là cày bừa, đúng không? Cày bừa trên ruộng. Thoát y trước điền nhất diện, tức là thoát là cởi ra, cởi áo. Y đây là y phục, nói chung là quần áo, nhưng mà đây tất nhiên mình nói cởi áo cho lịch sự, đúng không ạ? Cởi áo là chắc là họ cảm thấy nóng quá, cởi áo để ở một bên của ruộng. Chỉ trước này là trợ từ biểu thị cái hành động đó nó kéo dài, thế là họ cởi áo và để khá lâu đó. Lúc đó thì sao? Thời hữu cư sĩ, lúc đó thì có một vị cư sĩ tứ vọng vô nhân. Tứ vọng tức là nhìn quanh bốn phía, nhìn xa bốn phía mà thấy không có người. Tức là người này thì họ cày bừa cho nên nắng quá, họ cởi áo ra, họ để lên bên bờ ruộng đó. Còn nên có lúc đó có một vị cư sĩ, vị cư sĩ tức là người đã thọ ngũ giới, tam quy ngũ giới, thì lúc đó nhìn xung quanh không thấy có người, nhìn bốn phía không thấy người, tiện trì y khứ, liền cầm cái áo đó mà đi, tức là nghĩ là không có ai, chẳng áo này bỏ thôi mình lấy, đúng không quý vị? Chắc chúng ta cũng có tình huống này. Thời canh giả diêu kiến hay là giao kiến, lúc đó thì cái người cày canh giả tức là người cày ruộng đó, thì họ nhìn thấy từ xa, chứ dao hay diêu là từ xa. Như vậy nhìn thấy từ xa họ nhìn thấy được. Rồi ngữ cư sĩ ngôn bèn hét, tức là từ la từ xa tới bây giờ gần đâu mà nói với cư sĩ đúng không ạ? Phải nói là hô với cư sĩ, hoặc là bạn có bạn phải nói là kêu lên với cái vị cư sĩ đang rằng vật thủ ngã y, chứ vật tức là chớ, đừng có, không được đó, lấy cái áo của tôi đó, ý nghĩa vậy. Cư sĩ bất văn, tức là vị cư sĩ này không nghe, tức là tình huống này cũng chúng ta cũng dễ hiểu, tức là từ một người cày ruộng đúng không ạ, cày ruộng như nóng quá thì cởi áo ra để đó, rồi vị cư sĩ đi ngang qua, vị cư sĩ thấy rằng không có ai hết, cho nên là thôi nhìn qua nhìn lại không có ai, thôi cái áo này ai bỏ mình lấy, cầm cái áo đi. Thì ông kia thì ông đang cày ruộng nhưng mà không thấy, cho nên là ông cũng hét lên kêu không có lấy áo của ta, không có lấy áo của tôi nha, cái của tôi đó chẳng hạn. Nhưng mà cư sĩ thì từ xa cho nên không nghe, không nghe vẫn cầm đi. Thì bây giờ sao? Do vị cư sĩ bất văn, tức là cư sĩ không nghe, do vị vô chủ vẫn cho là không có chủ, cố trì y khứ, cho nên vẫn cầm cái áo đó mà đi. Trường hợp này canh nhân tức tùy hậu tróc chi, tức là canh nhân đó là người cày ruộng đó, đó quý vị, người cày ruộng thì lập tức liền họ theo sau để mà bắt lại, hay là chúng ta có thể nói là đuổi theo bắt lại đó, cho nên là đuổi theo bắt lại đó. Ngữ cư sĩ ngôn nói với vị cư sĩ rằng nhữ pháp ân bất giữ thủ gia, tức là ông mà đúng như pháp á, cái chữ pháp này là giữ đúng pháp luật á, giữ đúng pháp luật thì nên không có được lấy cái đó, thì tức là không được lấy cái áo của tôi đó, ông lấy như vậy ông phạm pháp rồi, ý nói vậy. Cư sĩ đáp ngôn, vị cư sĩ thì trả lời rằng ngã vị vô chủ cố thủ chi nhỉ, tôi cho rằng đó không có chủ, cho nên tôi mới lấy cái đó đi, mới lấy thôi. Chữ nhỉ cuối cùng là một cái trợ từ, thì như vậy là do là cho không có chủ thôi. Khởi pháp nghi nhiên, khởi pháp nghi nhiên có nghĩa là gì? Chữ khởi đó là há, cái chữ mà pháp là pháp luật, thì pháp luật nghi nhiên tức là có nên như thế hay không, tức là ông kia định bắt, đem hầu bắt lên quan, thì đây nói là có nên dẫn lên quan hay không, không đây ông nói tôi lấy là nhầm thôi, chứ tôi nghĩ là không có chủ, cho nên không có cần lên trên pháp luật hay không thì cũng không cần, ý nói vậy, ý hỏi là thôi. Canh nhân ngôn thử thị ngã y, người cày ruộng nói rằng đó là cái áo của tôi, đó là quần áo của tôi, cho nên là đoạn này dễ hiểu đúng không ạ? Thì ta sẽ đọc lại phần dịch nghĩa. Có một người đang cày bừa ruộng ở Kỳ Hoàng, cởi áo để một bên ruộng hay là một bên bờ ruộng cũng được. Lúc đó có vị cư sĩ nhìn xa bốn hướng thấy không có người, bèn lấy áo đi. Người cày ruộng trông thấy từ xa, kêu với vị cư sĩ đó rằng chớ lấy y phục của tôi. Vị cư sĩ không nghe thấy, vẫn cho là không có chủ nên cầm áo đi. Người cày ruộng lập tức đuổi theo sau bắt lại, nói với vị cư sĩ rằng ông tuân theo pháp luật thì phải không được phép lấy. Vị cư sĩ đáp rằng tôi cho là không có chủ nên mới lấy đi, sao không có đúng pháp luật, tức là ông cũng thanh minh là tôi không có phạm pháp luật đó. Người cày ruộng nói đó là y phục, đó là y phục của tôi. Đó, đó là y phục của tôi, đó là dễ hiểu mà. Bây giờ tình huống này như thế nào? Chúng ta tiếp tục coi đoạn tiếp theo. Cư sĩ ngôn viết, tức là vị cư sĩ lại nói tiếp, đáp rằng: thị nhữ y giả, đó là y của ông, phải không? Là y của ông đó. Tiện khả trì khứ, thì có thể lấy đi, thì có thể cầm đi, tức là trả đó, trả lại, đó là y của ông, quần áo của ông thì trả lại. Cư sĩ sanh nghi, bị cư sĩ thì sanh nghi ngờ là nghi ngờ gì đây? Ngã tương vô phạm, bất khả hối gia. Ta hay tôi, thì tương có nghĩa là gì? Tương có nghĩa là đã, tôi có thể, hoặc là có thể, ở đây tôi có thể là không có phạm vào cái giới không thể sám hối hay không. Đó, ý nói là vậy, tức là mình có phải là có phạm vào cái giới không sám hối không? Giờ không biết là ăn trộm cướp cái áo này có bị tội nặng không, mất giới thể, mất giới cư sĩ hay không? Đó, ý là nói vậy. Thì bây giờ sanh cái nghi ngờ như vậy, đúng không ạ? Giống như chúng ta cũng có một tình huống thực tế như vậy. Quý vị đi ngoài đường thấy, nhìn thấy người ta, đặc biệt ở nước ngoài, ở nước ngoài thì có nhiều hơn, trong nước thì chắc ít. Ở nước ngoài có nhiều khi quý vị thấy có đồ người ta bỏ đó. À, ví dụ như ở các nước mà giàu đó, thường người ta bỏ, giống như châu Âu có nhiều khi đồ, mấy cái nước khá khá người ta bỏ nhiều đồ lắm quý vị. Người ta bỏ không vậy đó. Rồi quý vị thấy như vậy quý vị lấy. Lấy thì quý vị ngượm vào thì quý vị nghĩ là đồ không có chủ, nhưng mà không ai ngờ đồ đó người ta rớt, hay là đồ đó người ta để tạm đó, mình học quay trở lại nói không được lấy. Thì mình kêu ủa tôi tưởng không có chủ thì tôi lấy, vậy thì sao, đúng không? Bây giờ thì của ông thì trả lại, tôi không lấy đó. Vậy nhưng vấn đề là theo giới luật thì có phạm vào tội không thể sám hối hay không? Đó, vấn đề ở chỗ đấy. Bây giờ có phạm hay không? Thì ở đây sanh nghi ngờ thì tức vãng Phật sở. Quý vị thấy là liền đến cái nơi Phật, đến nơi của Đức Phật á, tức là có Phật ở đời mà tranh thủ có Phật là hỏi về ngay, đúng không ạ? Quý vị thấy vị cư sĩ này rất thật thà, chứ không phải như mình á, mình lấy rồi mình nghi ngờ gì vân vân, mình cứ đã đời mình nó trốn đã luôn, rồi từ từ kệ, không biết phạm hay không phạm, kệ nghiến à, đúng không? Chứ không phải là ai mà thiết tha tu hành á quý vị. Người thiết tha tu hành khi mình làm cái gì đó mình cảm thấy không đúng đó, là mình ngay là tức là mình phải gọi, mình hỏi ngay, đúng không? Mình hỏi ngay, không biết con có phạm giới hay không. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ thì chúng ta thôi, chúng ta cũng chẳng quan tâm, thôi kệ, nó chắc không phạm đâu, đúng không? Cho nên là thời ngày nay á, người trì giới, người thật sự tu hành giải thoát á, không có nhiều, cho đến không sợ ba đường ác. Người cư sĩ sợ ba đường ác, tức là sợ đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, sợ phạm giới. Cho nên khi mà cái việc không rõ ràng, sanh nghi ngờ là ngay lập tức đi tới nơi Phật để mà hỏi. Quý vị thấy mà, các giới đều như vậy, phải có tinh thần như vậy. Chứ còn chúng ta bây giờ thời nay chúng ta thôi khỏi cần, đúng không? Không cần biết gì hết, cứ theo ý mình làm sai đúng gì kệ. Cho nên là thời người nay khác với thời xưa, căn tánh người thời nay kém quá, đúng không ạ? Đó, cho nên chúng ta phải biết để bây giờ tới hỏi Phật. Hỏi Phật rồi, tiếp theo là gì? Chúng ta tới đoạn tiếp theo là tư hay là ti, âm tư hay âm tư cũng được. Chất thử việc. Tư là hỏi, thì chất là cũng hỏi luôn, hỏi mà còn nghi ngờ thì hỏi gọi là chất. Như vậy là đem cái, nói chung hỏi cái việc đó, thử việc tới cái việc đó, bạn hỏi Phật việc đó. Phật tri cố vấn, Phật biết nên hỏi rằng: nhữ dĩ hà tâm thủ chi, ông á dùng cái tâm gì để mình lấy cái áo đó, cái chi này là đại từ thay thế cho cái áo hay là y phục. Tức là bây giờ Đức Phật muốn phán tội thì Phật cũng hỏi là dùng tâm gì, tức là dùng tâm trộm hay là dùng tâm gì. Nếu mà tâm trộm là kết giới đó quý vị. Cư sĩ bạch ngôn, tức là vị cư sĩ bạch với Phật rằng: vị ngôn vô chủ, à, tức là nó, con cho là đó là không có chủ. Phật ngôn vô phạm, tức là Phật nói là không có phạm giới, à, không có phạm, tức là không có phạm. Đấy, đấy, vì không có tâm tâm trộm cắp cho là không có chủ mà. Tự kim dĩ hậu là từ đây về sau, à, từ nay về sau. Thủ vật giả thiện gia, chữ này âm này đọc là trù lượng, à, thiện gia trù lượng tức là khéo, chữ thiện là khéo, gia là phải càng, à, càng phải khéo mà suy xét, à, tức là trù lượng tức là suy xét, tức là trước khi lấy vật gì quý vị không phải là lấy nghiễn nữa, mà phải suy xét rồi, suy xét thêm cái đó thế nào, à, có phải là có vật, à, có chủ hay không, vân vân. Hoặc tự hữu vật, hoặc là vật của mình, à, hoặc là tự mình thấy có vật á, à, ti vô nhân thủ, ti là không có người trông giữ, không có người giữ, à, trông giữ đó. Nhi thật hữu chủ giả gia, à, tức là gì, nhưng mà thật sự nó có chủ hay không, à, tức là phải hỏi là tuy là không thấy người trong nhưng mà thật sự là có chủ hay không đó, mình sẽ suy xét cái điều đó. Đó, đó là Đức Phật dặn, thấy không quý vị, thấy không? Đức Phật dặn chúng ta rất cẩn thận, cho nên không có làm gì hấp tấp, à, vội vàng. Nhược phát tâm dục thâu vị thủ giả, phạm hạ khả hối. Nếu mà phát tâm tức là khởi tâm á, chúng ta nói khởi tâm, khởi tâm mong muốn trộm, thâu là trộm, nhưng mà thế nào, vị thủ giả tức là nhưng mà chưa lấy cái vật đó thì phạm tội bậc hạ có thể sám hối, tức là mới cái khởi tâm thôi, chưa có làm, à, chưa lấy thì cái tội bậc hạ. Cho nên ở đây quý vị thấy không, như vậy chúng ta khởi tâm là cũng đã có phạm rồi, tội bậc hạ thôi, có thể sám hối thôi, nhẹ. Thủ nhi bất mãn ngũ tiền giả, phạm trung khả hối. Lấy trộm rồi nhưng mà không có đủ 5 tiền, tức là cái vật đó nó không có giá trị đủ 5 tiền thì phạm tội bậc trung, có thể sám hối. Thủ nhi mãn tiền, à, mãn ngũ tiền, phạm bất khả hối. Nếu mà lấy mà đủ 5 tiền trở lên, tức là 5 tiền, tức là mình hiểu 5 tiền trở lên, nhiều hơn 5 tiền cũng vậy, cũng phạm tội không thể sám hối, tức là mất giới thể, mất giới kỵ sĩ. Quý vị hiểu mà, như vậy ở đây á, mình phải hiểu rõ ràng nha, tuy giới thanh văn nhưng mà cũng Phật cũng hơi kỹ một chút xíu. Tức là quý vị khởi tâm là phạm tội bậc hạ rồi, ha, bậc hạ có thể sám hối rồi, đó. Nếu mà bậc hạ là tội rất là nhẹ, đúng không? Rồi khi mà quý vị ra tay mà quý vị lấy nhưng mà lấy không đủ, cái vật đó nó không có trị giá đủ 5 tiền thì phạm tội bậc trung. Rồi nếu mà chúng ta có lấy mà cái đủ 5 tiền trở lên thì phạm tội bậc thượng, tức là bậc tội không thể sám hối, mất giới thể. Và điều này chúng ta đã nói rồi, người đó là đời này không còn là cư sĩ nữa, à, tất cả các giới cư sĩ mất sạch, à, và điều đó rất nặng, à, cho nên là, à, phải cẩn thận. Mà bây giờ 5 tiền dễ lắm quý vị ạ, à. Chúng ta 5 tiền theo cái cách mà chúng ta học trong bộ này, quý vị thấy giá trị 5 tiền không cao. Trộm con chim, trộm cái gì con vân là cũng bị 5 tiền à. Cho nên là không có khó để mà phạm 5 tiền, tức là rất dễ bị phạm 5 tiền. Cho nên quý vị học cho kỹ, quý vị gắn trì, à, chúng ta nên tin sâu nhân quả là tiền ở trong mạng mình, trong mạng mình tạo dựng thì mình sẽ có. Nếu mình không có tạo dựng nhân thì nó sẽ không có quả. Mà bây giờ mình đã có nhân rồi thì mình bất cứ mình làm việc gì nó sẽ có tiền thôi, có tiền thôi. Đừng ham trộm, trộm thì nó giảm phước báo của mình, tức là tiền ở trong mạng mình trước mắt thì thấy hiện tại mình thấy có, nhưng mà trong mạng mình thật ra nó giảm rồi. Cho nên quý vị thấy những người làm những cái việc mà không đúng đó, dần dần thời gian ấy họ bị dễ suy phước. À, gần đây Thiện Trang thấy trong nước chúng ta đó, có cái cô gì đó, cô người mẫu gì đó, đúng không? không biết người mẫu như thế nào đó, nhưng mà thì Nga không biết tại vì Nga không quan tâm, nhưng mà thấy người ta rùm beng người ta nói đó, tức là thì Nga nghĩ là đó là nhân quả đó, tức là mà tại vì cô ta cũng làm nhiều việc nó ảnh hưởng nên là chúng quá, cho nên là nó cứ cuối cùng khiến phải cuối cùng bị bắt đi tù. Cô gì như cô Ngọc Trinh gì đó đúng không ạ? Thì ra không biết cô đó làm gì, nhưng mà nghe nói mọi người nói là cô ta cũng làm nhiều việc nó ảnh hưởng đến cái hình ảnh xấu, với ăn mặc không được tốt đẹp rồi vân vân đó, cho nên là dẫn khởi cái đó, cái mặc dù rất giàu đúng không, nhưng mà cái phước nó đến hốc hết là bị bắt đó, tự nhiên khiến nó tạo cái việc là đi xe mô tô gì, biểu diễn gì đó vân vân rồi bị bắt giam rồi. Cho nên đó là gì, đó là vì cái phước mình nó hết, cái phước mình nó hết, nó chiêu cảm như vậy. Cho nên đừng nghĩ là tạo dựng bằng cái scandal đó, gọi là scandal đúng không đó, những cái việc đó để mình tạo nên nổi tiếng, cái nổi tiếng nó là nổi tiếng giả tạm, nó không phải nổi tiếng thật sự. Nên cái phước báo đó chẳng qua mình lấy trong mạng mình ra mình xài trước mà thôi, mà đến khi cái phước nó hết thì tự nhiên chiêu cảm lấy quả báo. Cho nên là rõ ràng ha, rõ ràng thời nay quý vị xây suy xét nhân quả rõ ràng là rồi ở đây chúng ta dịch lại đoạn này. Vị cư sĩ đáp rằng đó là áo của ông thì có thể cầm đi. Vị cư sĩ sanh nghi, ta có thể không phạm giới trọng, không thể sám hối chăng? Tức là hy vọng mình không phạm được cái giới này. Liền đến chỗ Phật hay là liền tới chỗ Phật hỏi rõ việc đó. Đức Phật biết nên hỏi ông dùng tâm gì để lấy chiếc áo đó. Vị cư sĩ đáp rằng con cho rằng không có chủ. Đức Phật nói không có phạm, tức là không có phạm giới đó. Đây mình nói không có phạm, không có phạm giới. Từ nay về sau khi lấy vật thì phải khéo suy xét hơn. Nếu chính mình thấy có vật tuy không có người giữ, đây mình thấy nào thêm chỉ trông giữ thì rõ hơn, nhưng thật sự có chủ hay không đó, tức là phải suy xét. Nếu khởi tâm muốn trộm mà chưa lấy thì phạm giới bậc hạ, có thể sám hối. Nếu lấy vật mà không đủ 5 tiền thì phạm tội bậc trung, có thể sám hối. Nếu lấy, tất nhiên lấy ở đây lấy vật thì rõ hơn đúng không, lấy vật mà đủ 5 tiền trở lên thì phạm giới trọng, không thể sám hối. Đó thì chúng ta rõ ràng chúng ta nắm được đúng không ạ? Thì Trang xin đi cho hết lượng giới này. Phần cuối là chú giải của Đại sư Ngộ Ích. Đại sư Ngộ Ích có thêm một cái lời chú ở đây. Chúng ta có thể coi lời chú này để rõ hơn. Dục thâu vị thủ, tức là muốn trộm nhưng mà chưa lấy. Cái chữ vị là phó từ là chưa. Hạ khả hối viễn phương tiện giả, tức là gì? Thì là cái tội bậc hạ, hạ này là tội bậc hạ, và có thể sám hối, và cái đây là tội phương tiện xa, cho nên mình nói luôn là tội phương tiện xa có thể sám hối. Tức là đây coi phương tiện xa thì mình chưa ra tay cho nên gọi là phương tiện xa. Thủ nhi vị ly sứ trung khả hối phương cạnh phương tiện giả, tức là lấy nhưng mà chưa có dời cái vật đó khỏi chỗ. Cái chữ ly nè thì có, nếu mình dịch theo theo trực dịch đó, thì nó chữ ly này tra từ điển bình thường nó thường nó có chữ là rời khỏi chỗ, vật thì rời, nhưng mà vật chưa rời khỏi chỗ thì mình thêm chữ vật vào. Còn nếu mà nói đối với người ấy thì dời cái vật, cho nên nếu mà lấy nhưng mà chưa có dời khỏi chỗ thì là tội bậc trung, có thể sám hối. Đó là gọi là tội phương tiện gần, chứ cận này là gần, tội phương tiện gần. Có nghĩa là gì quý vị? Nếu quý vị lấy, quý vị muốn lấy gì đó, quý vị cầm lắc thôi đúng không? Quý vị chưa đem dời ra khỏi đó, rời khỏi chỗ cái vật đó thì coi như cũng vẫn phạm, mà phạm tội bậc trung. Ở đây phải nói là vật đó có giá trị 5 tiền trở lên, chứ còn nếu mà từ dưới 5 tiền thì quý vị có lấy đi nó cũng là tội bậc trung thôi. Và nếu mà dưới 5 tiền quý vị lấy chưa lấy, mà chỉ, quý vị chỉ là quý vị dời thôi, thì cái tội đó là nó hạ xuống bậc nữa, bậc hạ, có thể là xét tỉ như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng không quan trọng cái vấn đề đó, chúng ta quan trọng là chúng ta đừng có phạm tới chậm, không thể sám hối đó. Vậy là đặc biệt chú ý trường hợp đó. Còn những cái trường hợp nhỏ nhẹ thì cho nó như nhau, tức là mình không có quan trọng lắm, vì mình trì giới, mình trì cho nó nghiêm. Chứ chẳng lẽ bây giờ mình nó lách lục đúng không, lách lục ráng là nó thôi tích suy xét coi cái vật này đủ 5 tiền hay không, vân vân, đủ các kiểu như vậy, thì đó là không nên. Mà người tu hành ai lại làm như vậy, đúng không? Cho nên thiền trang chỉ nói quý vị là chỉ nhớ cái trường hợp nặng, tội nặng thôi. Còn mấy trường hợp tội nhẹ, quý vị có sám hối á, thì quý vị báo lên để sám hối khi mà có lễ Bồ Tát cơ, có thể sám hối. Còn tội nặng thì không thể sám hối. Mà cái tội này là tội 5 tiền, 5 tiền là dễ lắm á. Văn khuyết lược, đoạn văn này á thì thiếu và tóm lược, tức là nói ngắn gọn chứ không có nói đầy đủ. Bất mãn ngũ tiền, trung khả hối, hả? Tức là gì? Cái nếu mà không đủ 5 tiền, ở đây không có nói cái lời đó, đại sư Ngũ Ích nói rõ ra, nếu mà không đủ 5 tiền thì tội phạm tội bậc trung có thể sám hối, mình phải tự hiểu thêm cái điều đó. Vị thất giới giả là chưa có bị mất giới, chưa bị mất tức là chưa mất biểu thể. Quý vị biết rồi đúng không? Mất giới là không được, mất giới thể rồi là không được thọ lại luôn đó. Giới thành văn là bất khả hối, bất khả sám rồi đó. Đó là thôi khỏi đời này, khỏi thọ giới thành văn, thậm chí dọ thọ các giới sau cũng không đắc nữa. Cho nên là cơ hội để mà ra khỏi sanh tử đời này gần như đóng lại đối với pháp tu thành văn. Còn pháp đại thừa thì còn có pháp môn niệm Phật, may ra khỏi sanh tử bằng con đường đới nghiệp bản sanh. Nhưng mà nếu như đối với con đường này á, nó khó, bị đắc các tầng thiền định vân vân rất khó, gần như không thể. Mãn ngũ tiền, bất khả hối, nếu mà lấy vật đủ 5 tiền trở lên đó thì phạm tội không thể sám hối. Dĩ thất giới giả, đã mất cái giới rồi, đã mất giới rồi, nếu mà lấy như vậy mất giới thì sao? Ở đây thiền trang vừa nói theo giới thanh văn là không có cơ hội đúng không? Nhưng mà ở đây do chúng ta học của Trung Hoa cho đại sư Ngũ Ích là người tu đại thừa, cho nên là ngài cũng mở ra cho chúng ta phương tiện. Tiếp theo nói: thất giới tu thủ tướng sát, tức là đã mất giới rồi thì phải tu cái gì? Tu thủ tướng sám. Thủ tướng sám là gì? Ví dụ như chúng ta lên thủ tướng sám là có thể lên lễ Phật bao nhiêu lễ, chúng ta có thể tu các phương pháp sám như nào, từ bi tâm ủi thí sám, là chìm sáu sáng vân vân đó. Còn đối với người niệm Phật thì chúng ta có thể tu cái gì? Chúng ta có thể tu là tu về pháp sám tuyệt vời nhất, mà niệm Phật là sám tuyệt vời nhất đối với người niệm Phật, đúng không ạ? Rồi tiếp theo. Liệt hay là chữ này đọc là lệ như sát giới trung thiết, tức là lệ tức là gì? Lệ là trường hợp như ở trong giới sát nói đó. Tức là ở đây đem so sánh với giới sát sanh á, giới đầu tiên. Quý vị nhớ giới sát không ạ? Giới sắc sanh thì nói là gì? Thì chúng ta đọc tiếp ra đây. Sở hữu thế gian tánh tội đó, tức là tất cả những cái tánh tội của thế gian. Quý vị biết không ạ? Đây nói có hai điều. Một điều là cái giá tội và tánh tội. Giá tội là tội về phạm giới. Tức là nếu như chúng ta trở lại với giới sát đi. Giới sát thì nếu quý vị giết một con vật thì sao? Quý vị giết một con vật đó, thì con vật đó nó chết đó. Thì cho dù thế nào chẳng nữa thì quý vị đã phạm một cái tánh tội. Tánh tội là quý vị có thọ giới hay không thọ giới, có Phật ở đời hay không có Phật ở đời, nhưng mà cái đó cũng là tội. Quý vị có tu theo Phật môn nào cũng được, quý vị tu theo môn ngoại đạo chăng nữa, quý vị vẫn có một cái tánh tội, tức là nợ một mạng của chúng sanh. Và đời này quý vị yểu mạng cho đến những cái khổ như là bị bệnh vân vân, những đời quả báo đời sau mà phải trả lại mạng, cái đó gọi là tánh tội, gọi là tánh tội. Trộm cắp cũng vậy, cũng có tánh tội. Tánh tội là quý vị giảm phước báo trong mạng, quý vị nợ cái tài sản đó đối với chúng sanh, và sau đời sau có thể nó chuyển thành nặng, cho nên vẫn phải trả đó, trả. Đó là tánh tội, dù có thọ giới hay không thọ giới. Còn ở đây nói thì tội phạm giới là nói giá tội, cái tội ngăn che thôi, ngăn giới thôi. Cho nên ở đây Ngài Đại sư Huệ Ích mới nhắc lại cho chúng ta nhớ về cái điều đó, để chúng ta không có bị nhầm lẫn giữa giới và tánh tội. Thì ở đây là nhắc lại tánh tội đó. Cũng như trường hợp ở trong trường hợp như ở trong giới sát đã nói đó, thì tất cả tánh tội của thế gian thường túc tự ninh, thường là trả, trả hay đền bù. Mà đền bù trả đến khi nào đủ túc và đủ thì tự nhiên dừng, tự đình, tức là tự dừng, tự đình là tự dừng đó quý vị. Cái chữ này là đình, tự dừng là, tức là ở đây ý nói là giới này riêng giới trộm á, khi nào quý vị trả hết thì tự nhiên dừng. Cho nên mình hiểu được nhân quả đó, quý vị đừng nghĩ lấy của người ta được cái gì hết á, không lấy được gì hết á. Đời này mình lấy một chút rồi cũng phải trả thôi à. Chuyển sanh, đời này không trả thì đời sau trả. Cho nên trong kinh nhân quả ba đời ấy, quý vị nhớ mà, đọa làm heo chó do nhân gì? Đó. Tức là gì? Đời trước, hoặc là có khi dịch là kiếp trước, mà thật ra là đời trước, kiếp trước cũng được. Không biết cái đời trước thì kiếp trước, nói đời trước là đời nào đó trong quá khứ. Thế nào? Thiếu nợ người không trả. Cho nên thiếu nợ người không trả thì sẽ thế nào? Phải trở lại súc sanh để trả nợ người. Trả bao giờ hết thì dừng. Đây là so với giới sát đỡ hơn chút xíu. Quý vị biết giới sát á, giới sát sanh thì nguy hiểm hơn. Ở trong kinh Lăng Nghiêm nó rõ hơn, giới sát sanh là nguy hiểm hơn ở chỗ này. Tức là khi mà chúng sanh á, giết một chúng sanh thì chúng sanh nó đòi lại, thường nó đòi dư. Và chúng sanh kia lại oán thù, oán hận. Cho nên sau một thời gian đời sau gặp lại thì nó lại báo thù trở lại, cứ báo qua báo lại, gọi là oan oan tương báo, không dừng, không dứt. Còn ở đây thì Đại sư Huệ Ích nói là cái này thì đỡ hơn, khi nào mà trả hết thì nó dừng. Đó. Cho nên là khi nào quý vị thấy tại sao Hòa Thượng giảng, Ngài giảng nói con cái có bốn duyên á, trong đó có duyên tới mà đòi nợ đó quý vị đấy. Con cái trong nhà nó tới đòi nợ quý vị đó. Cho nên khi nó đòi nợ hết thì nó ra đi đó. Cho nên có đứa nó hết, nó đòi nó mấy tuổi nó hết cái nó đi mất. Có đứa thì nó đòi hết đại học, quý vị nuôi hết đại học nó đi, nó chẳng bao giờ về thăm quý vị, hoặc là nó cứ trả cung cấp thì nuôi gì cho quý vị hết đó. Hoặc là có đứa thì nó nợ cho nó đòi quý vị tới cuối đời luôn. Đó là đòi bao giờ hết thì thôi, tự dừng. Đây cách nói, đó là tánh tội. Vì sao? Vì quý vị đời quá khứ đã chiếm đoạt tài sản của nó. Đó là một cái nhân. Giảo sát nghiệp, xảo khinh nhĩ. Tức là chữ giảo là so sánh. So sánh với cái tội, cái nghiệp sát á, thì là chữ này xảo là nhỏ hơn, cái phó từ nhỏ hơn. Là so sánh với nghiệp sát thì nhỏ hơn, nhẹ hơn một chút. Đó, tức là mình dịch là nhẹ hơn. Tức là giới này cái tội nghiệp trộm này, trộm cướp này nó nhẹ hơn cái tội sát. Đúng không ạ? Cho nên là giới sát Đức Phật để lên đầu là vậy. Giới này để thứ hai. Đó. Thì quý vị thấy là rõ ràng ha. Thì Trang xin đọc. Muốn trộm mà chưa lấy thì phạt là tội phương tiện xa, có thể sám hối. Lấy mà chưa có dời vật khỏi chỗ thì phạm tội bậc trung, có thể sám hối. Là tội phương tiện gần. Văn kinh ở đây lược thiếu, chúng ta có thể nói là tóm lược và thiếu, và không đủ, mình dịch là không đủ, tóm lược và không đủ thì nghe hay hơn là dịch thiếu. tóm lược và thiếu thì là tóm lược và tương đối thiếu được. Thiếu là tại vì trên đã nói rồi, không đủ năm tiền thì phạm tội bậc trung, có thể sám hối, chưa mất giới, là chưa mất giới. Đủ năm tiền trở lên thì phạm tội không thể sám hối là đã mất giới. Mất giới thì cần phải tu thủ tướng sám, trường hợp như nói trong giới sắc sanh. Tất cả tánh tội của thế gian khi trả đủ thì tự dừng, là nhẹ hơn một chút so với nghiệp sát sanh. Cho nên ở đây quý vị nói, ai mà lỡ bị thì đại sư Ngũ Ích nói, và lỡ phạm giới trọng thì thủ tướng sám, tu thủ tướng sám theo pháp đại thừa được. Thủ tướng sám là thuộc đại thừa, còn thanh văn khó ít cách nha. Cho nên là ai bị phạm những giới trọng thì cũng ráng thủ tướng sám. Thì chúng ta mai mốt học tới giới Bồ Tát sẽ biết thủ tướng sám là thế nào rõ ràng hơn. Đây thì trang giới thiệu sơ. Và quý vị ở đây hết rồi đúng không ạ? Đây là hết giới trộm cướp. Cho nên là không học thì thôi, học rồi thấy nhất cử nhất động trong chúng sanh, trong cõi năm diêm phù đề của chúng ta. Như kinh Địa Tạng nói, không chi là không nghiệp, không chi là không tội. Những cái giới này nếu mình không học qua, mình cứ tưởng mình không có phạm gì cả, nhưng thật ra mình phạm rất nhiều đúng không ạ? Cho nên nhiều người nói tại sao con bệnh tật nhiều quá, thế này thế kia. Quý vị suy xét lại mà xem, sau khi học mấy giới này quý vị thấy chúng ta phạm lại. Cho nên vì xưa nay con đã tạo bao ác nghiệp thì bây giờ nghiệp nó hiện trên thân mình thôi, đúng không? Nó hiện trên thân mình cho nên tự nhiên quả báo nó hiện đời, nó hiện ra. Có thể đời quá khứ, đời hiện tại. Nhiều khi đời hiện tại này mình tạo mới nghiệp rồi, học Phật Pháp nhưng mà không học giới lục, cho nên không có biết. Mình học giới đại thừa, thật ra đối với những người căn tánh thượng thừa đó, họ chỉ cần học đại thừa thôi thì họ cũng đủ, họ tự nhiên họ trì được nghiêm, họ không dám móng tâm lấy của người ta một cái gì, chiếm lợi ích của người ta một cái gì đó, người ta không có trộm với trộm. Còn chúng ta là gì? Căn tánh chúng ta kém quá, vì kém cho nên dễ cái tâm gọi là chiếm hữu, đúng không ạ? Chúng ta thấy cái gì lợi lợi cho mình đã quen là không có bỏ được. Đôi khi mình giống như bây giờ mình cái gì mình muốn thích lợi cho mình trước đó, cái đó là quen rồi, cái đó là không phải Bồ Tát đạo, không phải Bồ Tát thừa. Bồ Tát là phải xả kỹ vị tha, mình phải dành cái phần thiệt cho mình để cái phần gọi là lợi ích cho người. Nếu mà quý vị làm thật như vậy là quý vị trì được cái giới này, giới trộm cướp này. Nhưng mà sao chúng ta không làm được, chúng ta vẫn cứ tính toán đó. Mọi người thấy tính toán quý vị thấy thì ra nó đơn giản, nhiều cái rất là nhỏ thôi. Bây giờ giống như đồng tu, chúng ta có rất nhiều người ấn tống tặng này tặng sách, này tặng sách, tặng kinh mấy cái pháp, nhưng mà vẫn không muốn thiệt cho mình lắm, cho nên thổi là gì, hãy thu tiền cước phí chẳng hạn để của người nhận. Vâng, cái này cái kia vâng, nói chung là vẫn là không thể xả được hoàn toàn, cho nên cái không viên mãn. Nếu như quý vị thật sự tin rồi, mình xả không có vấn đề, tất cả những điều nhỏ nhỏ, cho nên có chút xíu thôi mà còn xả không nổi, cái gì đó cũng tính lợi cho mình hết, thì đó mình đâu phải là thành Bồ Tát đạo đâu. Mình vẫn chưa trì được cái giới này. Nếu mà thật sự trì cái giới này là mình khi mình xảy ra mâu thuẫn gì mà tranh chấp kinh tế vân vân á, mà mình cảm thấy cái việc đó nó là ấy gì thì mình sẵn sàng nhận phần thiệt của mình đó. Quý vị thấy nhiều cái nó phát sinh đúng không? Bây giờ thì nhân nói đơn giản, bây giờ quý vị ký một hợp đồng mua gạo của người ta đi, mùa lúa sắp tới rồi đó, là quý vị nhắm khảo sát xong quý vị mua bao nhiêu gạo đó, cái vườn đó bao nhiêu đó, với ký hợp đồng người ta xong, nhưng mà tới cái bữa đó nó bị bão, nó khiến cho cánh đồng nó không thu hoạch được, không còn gì hết. Thì trên hợp đồng á, thì mình có không có để kỹ lắm, bây giờ nó phát sinh ra, mình đã đưa tiền người ta rồi đó, thì bây giờ làm sao? Nên làm người học Phật thì phải xử lý làm sao? Mình sẽ đòi hết đúng không? Mình đòi hết trả theo đúng hợp đồng, đền bù, bắt người ta đền bù hợp đồng. Tại vì trong hợp đồng đó nói không, nếu không có lúa gạo để cho tôi thu bao nhiêu đó thì đền bù đó. Thì như vậy quý vị ép người ta như vậy, mặc dù trên pháp luật thế gian hoàn toàn đúng, nhưng mà như vậy có phải là Bồ Tát đạo đâu. Như vậy cũng là coi như mình có cái tâm như vậy là tâm trộm cướp rồi. Nếu mà mình người học Phật thật sự thì mình thôi, À, không không yêu cầu người ta đền bù, à, tức là không có đền bù thiệt hại, mình chỉ lấy đúng cái số tiền của mình thôi, đó là một người đúng. À, nhiều khi họ thấy họ khó khăn nữa, nó Bồ Tát đạo là mình cho thôi, cái bây giờ mình cho được bao nhiêu cho thêm tiền nữa. Đấy, cho nên ngay trong những cái việc làm trong đời thôi, trong đời sống đó, đó là biểu hiện của một người học Phật thế nào, tâm lượng lớn hay không. Còn bây giờ cái gì quý vị ha, mua cái gì ở Việt Nam chúng ta phải rõ ràng nhất, mua gì cũng phải có gì bảo hành bao nhiêu, bảo hành bao lâu, có này bảo hành hay không, bảo hành hay không. Hồi xưa Thiện Trang cũng vậy á, nhưng mà sau khi học Phật rồi ấy, quý vị biết không, Thiện Trang mà hư mấy cái đồ nào hư nhỏ nhỏ thôi khỏi, không bảo hành, bỏ luôn. Cho nên mua về thì khỏi quan tâm phiếu tem bảo hành gì hết á, không quan tâm, thôi cái chẳng có đáng gì đâu, hư. Còn những cái nó quá lớn á, tại vì nó ảnh hưởng cái thứ nhất là cái uy tín, rồi cái gì ảnh hưởng đến cả đời sống thì vân vân, phải bắt yêu cầu bảo hành. Nhưng mà bảo hành với cái mức là gì, chấp nhận, tức là ví dụ như cái đó nó hư với sự cố gì, nó như thế nào thì mình chấp nhận, mình trả tiền, do lỗi mình thì mình sẽ trả tiền, nếu do người ta thì người ta trả tiền thế nào, hoặc là mình sẽ bỏ vô kia, tôi sẽ chấp nhận đóng cái tiền đó để sửa, vân vân, chứ không có ép người ta, không có giữ ép người ta. Trong khi ví dụ như người ta đã quy định rõ ràng 3 tháng là có thể hư đổi mới đúng không, hoặc là 1 tháng đổi mới, thì trong 1 tháng đổi mới thì không sao, cái đó là đúng đục. Nhưng mà nó cái trường hợp, nó nhiều trường hợp phát sinh đó, mà mình nhiều khi mình ép đây là như vậy mình cũng phạm trộm cắp đó quý vị. Cho nên là một người thật sự tu hành là cố gắng làm cho đúng từng cái chút ra như vậy. Thì quý vị làm từ những hạnh nhỏ như vậy đó, thì quý vị đó là bố thí ba la mật đó, đó mai mốt lên Bồ Tát. Quý vị thế giới thành văn này chỉ cần yêu cầu giữ thôi, còn lên Bồ Tát là gì, phải nhiêu ít hữu tình giới, nhiêu ít chúng sanh giới, nhiếp chúng sanh giới nữa, phải làm cho chúng sanh được lợi ích nữa đó. Cho nên đâu có đơn giản ha, lên Bồ Tát là khó đó, đây mới giới thế thành văn quý vị đó là khó rồi, vậy thì quý vị làm sao làm Bồ Tát. Vậy mà đã học Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh đó, ngay cái gốc của mình không có thì làm sao mình làm Bồ Tát nữa, bất thoái vi vạn lữ được phải không. Tức là ở Tây Phương Cực Lạc là gọi là, trong kinh A Di Đà nói là gì, chư thiện thượng thiện chứ nhân câu hội nhất xứ, đúng không, tức là toàn là những bậc thượng thiện nhân thôi mà sao câu hội, tức là cùng hội, cùng tập hội ở một nơi đó. Cho nên là mình học, mình cố gắng làm từ những cái điều này, làm được rồi quý vị lên Bồ Tát giới dễ lắm. Thì đó là Thiền Trang xin giới thiệu xong được hai giới rồi nha. Bây giờ chúng ta vào giới thứ ba, giới này là giới tà dâm. Mời quý vị theo dõi trên màn hình. Dâm giới đệ tam là giới thứ ba, giới dâm, tức là giới tà dâm đó. Tại vì đây là đang học ngũ giới. Giới này thì khỏi nói rồi, giới này thời nay là người ta phạm đầy trời, cho nên chúng ta phải học kỹ hơn nữa. Nhưng mà giới này thì tới giới thứ ba này thì trong văn kinh lại khá ngắn, tại vì có lẽ là Phật biết mình học kỹ ở trên rồi. Mời quý vị theo dõi kinh văn. Phật cáo chư tỳ kheo: Ưu bà tắc bất ân sanh dục tưởng dục giác, thượng bất ân sanh tâm, hà huống khởi dục, khỏe si kết phuộc căn bổn, bất tịnh ác nghiệp. Đây là lời đầu tiên mở màn Đức Phật nói với chư vị tỳ kheo. Phật cáo chư tỳ kheo, tức là Đức Phật nói với chư vị tỳ kheo. Quý vị thấy đây tại sao Phật không nói, Đức Phật nói với vị cư sĩ, thì vì nhân duyên của giới này Đức Phật không có nói thuyết cho cư sĩ. Mặc dù vua Tịnh Phạn là người thỉnh pháp, thỉnh Đức Phật giảng, nhưng mà Đức Phật không giảng trực tiếp cho cư sĩ, mà giảng cho chư vị tỳ kheo, để chư vị tỳ kheo mới giảng lại cho cư sĩ. Đây là điều đặc biệt trong một cái kết nối đó. Và quý vị thấy bây giờ quý vị cũng không có cần phân biệt, Thiện Trang cũng mà đại diện cho tăng đoàn đúng không, đại diện cho tăng mới giảng cho quý vị đó, hoàn toàn phù hợp đúng không. Và chính vì Đức Phật nói với chư tỳ kheo cho nên có nhiều điều á là Đức Phật biết, chư tỳ kheo biết rõ rồi, cư sĩ hỏi lại chư tỳ kheo cũng rõ, tại vì giới tỳ kheo rất dài. Cái giới thì kheo mà giới về dâm dục này là dài lắm quý vị, rất dài, rất chi tiết, rất tỉ mỉ. Còn ở đây chỉ nói lược thôi. Chúng ta cũng sẽ cố gắng mở rộng ra. Quý vị hiểu mà, cho nên tại sao lại, cho nên là mình học lại từ các vị tỳ kheo mà đúng rồi. Thì Đức Phật nói với các vị tỳ kheo rằng: Ưu bà tắc bất ân sanh dục tưởng dục giác. Tức là vị ưu bà tắc, ưu bà tắc tức là cư sĩ nam tại gia, cũng tất nhiên cũng có, mình nói luôn cả cư sĩ nữ tại gia. Không nên, bất ân là không nên sanh, sanh khởi đó, dục tưởng, dục giác. Quý vị thấy không? Không phải nói với người xuất gia, đây nói với người tại gia mà phải yêu cầu là gì? Không nên sanh dục tưởng và dục giác. Dục tưởng là gì? Tưởng là tưởng tượng. Quý vị tưởng tượng ra những cảnh đó, cảnh về dục, tức là cảnh dâm dục, cảnh đó. Đó, rồi dục giác là gì? Dục giác là quý vị đi tìm cầu, mong muốn tìm cầu. Đó, tức là ngay cả giới cư sĩ thôi, giới đơn giản ngũ giới mà Phật bảo đừng có suy nghĩ, đừng có tưởng tượng, tức là chặn ngay cái tâm rồi. Chứ không phải là còn trì giới nữa, quý vị thấy không? Đó tại sao? Căn bổn sanh tử dục vi đại nhất, tức là nguồn gốc, gốc rễ của sanh tử mà dâm dục là đứng đầu. Mà nó đứng đầu, cho nên vì có cái dâm dục, cái ý niệm dâm dục mà không thể ra khỏi sanh tử. Trong kinh Lăng Nghiêm nói: dâm tâm bất trừ trần bất khả xuất. Cho nên có rất nhiều người không học điều này á, cho nên cứ nói cái sĩ thoải mái hành dâm dục thoải mái, đúng không quý vị? Thấy Đức Phật chặn ngay từ đầu luôn rồi. Ở đây không nói tà dâm hay dâm hay không, mà Phật nói là không nên dục tưởng dục giác. Đó là gì? Không có được gì. Dục tưởng dục giác là đằng sau Đại sư Nguyễn có chú giải cho chúng ta, nhưng mà ở đây quý vị tưởng là gì? Tưởng tượng, suy nghĩ về cái những cái dục đó. Dục là dâm dục. Còn dục giác là giác lại đây là giống như tìm cầu, quý vị đi tìm nó. Đó. Thượng bất ưng sanh tâm, còn không nên sanh tâm, tức là không nên nghĩ sanh tâm nghĩ về những cái đó. Hà huống khởi dục, huống hồ chỉ là phải lại khởi dục nữa, khởi tâm dâm dục đó. Cho nên là quý vị thấy không ạ, đâu có đơn giản đâu. Cho nên nhiều người không học cái này, đặc biệt có nhóm á, theo trần truyền thống văn hóa đó, họ cứ nói dâm cứ thoải mái, đúng không? Họ không học giới luật của Phật, cho nên là họ không biết. Thật ra điều này quý vị thấy tương ương ưng với trong kinh Vô Lượng Thọ ở phẩm 25 chánh hành mẫn sanh đó quý vị, thấy không? Là có nói là gì? Tam bất dâm dục đó. Và quý vị thấy cũng tương đương ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói là nhân tại ái dục chi trung, độc sanh, độc tử, độc khứ, độc lai, đúng không ạ? Tức là người bị ở trong cái sự ái dục, cho nên là vậy, sanh đến một mình, chết một mình, khổ lạc tự đương, tức là khổ, cái vui cũng tự mình chịu luôn, vô thì đại giả, đó là không có ai thay thế được. Đó, cho nên là đó là thực sự quý vị thấy kinh điển Phật nói chỉ có một pháp thôi, một cách thôi, không có phương tiện, nó thẳng luôn không? Không có phương tiện đâu, phương tiện đó là gì? Cho nên là bây giờ thời nay á, rất nhiều người giảng phương tiện nói là cứ phải đó là yêu cầu đối với người xuất gia, còn người tại gia không cần. Đây Phật nói luôn, đây kinh kinh gì? Kinh tiểu thừa, giới tiểu thừa thôi, giới thanh văn thôi. Mà đã yêu cầu cao vậy thì chưa nói với Bồ Tát à. Nhưng mà Phật không kết tội, mà Phật chỉ nói là không nên thôi. Không nên khởi tâm, không nên tìm cầu sự dâm dục, huống hồ chi mà khởi lên đó. Nó sẽ dục tưởng, dục giác đó. Đó, mà thế thì sao? Phật cũng nói nguyên nhân tại sao như vậy. Ở đây Phật nói khỏe là sân khỏe, tức là sân hận đó. Sân nè, si à, chữ si là ngu si đó, đó là tên là sân si, tham sân si trong ba loại phiền não á. Kết phược căn bổn là cái gốc rễ của kết phược hay là kiết phược, nó là sự ràng buộc. Cho nên là đây là gì? Tham sân si, trong đó ái dục cũng là cái nguồn gốc để mình bị ràng buộc, mình bị chìm đắm đó. Bất tịnh ác nghiệp à, là cái nghiệp không, nghiệp ác không có thanh tịnh. Đó, thấy chưa? Quý vị thấy không ạ? Phật nổi luôn nghiệp ác không có thanh tịnh à. Đây mới cái giới thứ ba, giới cư sĩ à, chứ không phải nói giới xuất gia đâu. Đó còn huống cho hồ chi giới xuất gia. Cho nên là quý vị thấy đây là Đức Phật nói rất là thật luôn, cho nên không học của giới luật cứ tưởng mình ngon à, cứ kêu ôi cư sĩ mà tôi cũng muốn làm gì tôi làm chứ không sao, không phải. Phật ngăn tức trị. Vì sao? Quý vị muốn ra khỏi sanh tử, quý vị không giữ được cái điều này làm sao ra khỏi sanh tử. Cho có điều là Phật phương tiện cho cư sĩ là không có gì, không có tà dâm thôi, còn hành dâm dục vẫn được, nhưng mà Phật nói là nên, không nên nghĩ tưởng, không nên tìm cầu, không nên sanh tâm. Đó là quý vị hiểu không ạ? Đức Phật nói với chư vị tỳ kheo rằng ư Bà Tát, không nên sanh tưởng về dâm dục và tìm cầu về dâm dục, còn không nên sanh tâm dâm dục, huống hồ khởi dục. Sân hận ngu si là gốc rễ của sự ràng buộc, nghiệp ác không thanh tịnh. Tóm lại đây là nghiệp ác không có thanh tịnh, thấy chưa? Cho nên là vô ngay từ đầu quý vị để ý nha, chứ không phải thiền trang nói đâu, đây lời Phật nói, chữ đậm là lời Phật nói. Bây giờ chú giải của Đại sư Ngụ Ích. Tiếp theo, ư dục cảnh giới an lập danh ngôn, tức là đối với cảnh giới dục á thì sao mà vững vàng. Cái chữ này thì dịch và dịch thoát ra thì ngăn coi trong nhiều bộ chú sớ thì dịch ra là cái này là vững vàng, mà hình dung nói ra tức là quý vị đối với những cảnh giới dâm dục á, quý vị rất là thích, ưa thích và nói ra, hình dung ra, nói ra, diễn tả ra, thì đó danh vi dục tưởng, gọi là đó gọi là dục tưởng. Quý vị định nghĩa dục tưởng là gì? Tức là quý vị nghĩ về những cảnh giới dâm dục và quý vị nói ra đó, thì đó là gọi là dục tưởng, không được. Ư dục cảnh giới, chữ này đọc là hốt khởi tâm tầm cầu. Đối với cảnh giới dục là bỗng nhiên là tìm cầu, tìm kiếm đó, cái này có đúng không? Thì đúng rồi, quý vị ghi nhận mà. Cho nên và người trẻ ngày nay á, thì dính vào cái này nhiều. Danh vi dục giác đó, gọi là dục giác. Quý vị thấy không ạ? Đó, rất rõ ràng đó. Người trẻ ngày nay bắt các bạn ăn nói toàn tục tiểu, nói về cái này rất nhiều. Rồi còn gì nữa, tìm cầu nữa, nói nhiều, tâm nó để trong đó coi những điều đó, cho nên nó tìm cầu, tìm kiếm nhiều. Đó gọi là dục tưởng, dục giác. Cho nên vô đầu tiên Phật chặn luôn rồi, chứ không có, cho như vậy. Do dục bất toại, tức là do cái mong muốn mà dâm dục mà không có được thỏa mãn, không được hài lòng đó. Cái chữ toại có nghĩa là thỏa mãn, là vừa là thỏa ý á. Như khởi ư khỏe, tức là mà khởi lên cái sự sân hận đó. Cái này có đúng không ạ? Nhiều người đó, bây giờ không lấy người trẻ đâu mà người già cũng có, người lớn tuổi có nhiều người cái khó chịu cái con của mình. Tại sao khó chịu? Vì cái đó không được đáp ứng, họ có những cái mong muốn mà họ không được đáp ứng thì họ cũng khó chịu. Cái bệnh này thì hồi xưa Tiền Trang có nhớ nghe nó có tại vì Tiền Trang thì học ngành sư phạm, Tiền Trang học có cái môn, mấy môn gọi là tâm lý học, trong đó có tâm lý học lứa tuổi. Thì thẳng tiện Tiền Trang đọc mấy sách thì đọc luôn cả sách tâm lý học lứa tuổi, thì đọc cả sách tâm lý học gia đình. Cho nên thì thật ra rất là tội cho Tiền Trang, thấy tội cho người nữ lắm, đặc biệt người nữ nghiệp này nặng hơn người đàn ông. Cho nên những người phụ nữ nào mà họ lớn tuổi, họ nếu mà không được thỏa mãn, họ cũng khó chịu, dễ cho nó sân. Cái đó là cũng là một trong những cái bệnh của họ, gọi là nghiệp chướng của họ. Cho nên cái này do cái không được thỏa mãn thì họ sẽ dễ sợ hơi sân lắm đó. Cho nên là tại sao người ta mới nói tại sao nhiều người xong mà tu hành kiểu gì lớn tuổi, thậm chí sư bà lớn tuổi mà sao sân dữ vậy đó, đó là gì? Họ tu công phu không có đắc lực. Quý vị không ạ? Khi công phu nó không đắc lực, nó không chế ngự được, nên trong cái ngọn lửa dục ở trong người nó khó chịu, và khi khó chịu cho nên khó tính Đó, đó là vậy. Cho nên là nó có nhiều cái mà nó dẫn ra à, cho nên cũng không có đơn giản. Những người tu hành phải chiến đấu với phiền não của mình rất dữ, không có chiến đấu là không thắng được. Rồi, ở đây tiếp tục là gì? Dục chi giữ khỏe. Cái dục đó và với cái sân hận đó, đồng y ư si à, đồng và nương tựa vào cái si. Tức là thật ra nói cái dục ấy và cái sự gọi là cái sân hận đó, đồng thật ra nguyên nhân căn bản là quý vị do si thôi à. Tại vì sao? Thật ra quý vị mê liếng trần gian, quý vị chẳng biết trần gian là giả tạm, chả bắn biết sắc thân này là giả tạm, là vô thường. Quý vị cho cái thân này là thật, cho nên quý vị mới tìm cầu những cái dục giác, dục tưởng đó. Còn nếu quý vị biết là cái thân này không phải là ta, ta không phải là thật, thân này nó chỉ là giả tạm, ta đến thế gian này ta chỉ mượn thân này, thân này đâu phải là ta đâu quý vị, nó là mấy cái vật chất nó kết hợp lại thành thân ta mà thôi, đúng không? Quý vị mượn nào, cơm, mượn gạo, mượn lúa, mượn ít nước, mượn đồ ăn đủ các loại vô nó đắp đổi lên thân mình, rồi mình lâu ngày mình cho đó là thân. Cái đó gọi là bốn phiền não đó, gọi là trong di thức gọi là tứ đại phiền não thường tương tùy, tức là bốn loại phiền não lớn thường đi theo. Đó là gì? Ngã mạn, ngã si, ngã kiến, ngã ái. À, tức là gì? Cái ngã mạn thì cái con trống càng ngã mạn anh biết rồi không? Ngã si là cái ngu si về ngã, tức là mình biết sai. Ngã kiến là mình cái thấy sai lầm về ngã. Rồi ngã ái là mình yêu cái thân này. Vì yêu cái thân này cho nên là vì yêu cái ngã này cho nên mình tô điểm cho nó đơn giản là vì thân. Mà trong nó vi tế hơn là gì? Vi tế hơn là về cái tên của mình. À, ra đời tự nhiên cha mình đặt cho mình, mẹ mình đặt cho mình một cái tên. Một tên là gì đó? Nguyễn Văn A. Cái từ đó trở đi cứ ai nghe ai nó đọc Nguyễn Văn A, ông Nguyễn Văn A cái thích lắm. Đó là gì? Đó, giới thiệu thêm bác chức vụ ra, đó là gì? Cái ngã, ngã kiến, ngã ái. Đó, mình cho đó là ngã và mình có cái yêu thích về cái ngã đó cho nên được thích, được danh nổi tiếng. Và như vậy mình những cái đó là hoàn toàn là ba độc, gọi là tam độc thân sân si, từ cái si mà ra. Từ cái si đó không được à, cho nên mong muốn, những cái mong muốn trong đó, mong muốn về sắc dục không được thì sân à, mong muốn được cho nên sân. Dạ, đó là những cái gì căn bản phiền não tham sân si rất khó đoạn. Tam độc ký cụ tắc vi nhất thiết kiết phược căn bổn. Tức là ba độc đã đầy đủ à, tức là ba độc là tham sân si đó thì trở thành gì? Thì là căn bản của gì? Căn bản tức là gốc rễ của tất cả kiết phược, tức là tất cả trói buộc. Cho nên là tóm lại là gì? Tham sân si. Mà tham sân si này có dễ đoạn không quý vị? Không dễ chút nào. Quý vị thấy bậc sơ quả Tu Đà Hoàng cũng không có đoạn được, chưa đoạn được. Nếu theo giáo lý, chúng ta có hai trường phái giáo lý, nhưng mà một là nếu theo trường phái, một trường phái là đoạn năm loại kiến hạt, tức là thân kiến, biên kiến, kiến thuộc kiến, giới cấm thủ và tà kiến, chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng. Rồi đoạn năm cái còn lại là năm thượng thần kiết sử, tham sân si mạn nghi à, gọi là ngũ độn sử đó, thì mới chứng được A La Hán. Còn có một trường phái thứ hai nói là gì? Một trường phái nói thứ hai đó là để đoạn được mà vào được sơ quả Tu Đà Hoàng thì là gì? Phải gì? Đạo đoạn ba loại à, thân kiến, giới cấm thủ và nghi đó, thì sơ quả Tu Đà Hoàng thôi. Như vậy vẫn là phải đoạn những cái đó thì vẫn dễ hơn. Còn khi muốn đoạn hết 10 loại vừa rồi thì mới chứng được tứ quả A La Hán. Cho nên quý vị thấy không dễ chút nào đâu. Đây cho nên ba độc tham sân si, cái này thuộc về vậy à, dính yếu đến cả ba. Nói chung là dâm dục này nó dính đến cả ba đó, rất nguy hiểm. Vi thanh tịnh hạnh. Chữ vi này là trái nghịch, trái nghịch với cái hạnh thanh tịnh. Năng chiêu thử thế tha thế khổ báo à, có năng chiêu, mình mới nói có thể thì thật là bị chiêu cảm cái khổ báo, tức là cái quả khổ, cái quả báo khổ ở đời này hoặc là đời khác. Quý vị thấy không? Đó, đây là nguyên gốc khổ đây, khổ là do ham muốn mấy cái này, thằng dục nên vậy. Cố danh bất tịnh ác nghiệp giả, cho nên gọi là cái nghiệp ác không có thanh tịnh. Cho nên ai nói dâm dục không có tội, đấy, đây ngay cái này là chịu cảm quả khổ rồi. Và cho nên mới nói Phật nói luôn là không phải cái nghiệp, đây là nghiệp gì? Nghiệp ác và không thanh tịnh. Đó, trên này là bất tịnh ác nghiệp. Cho nên mình có mình đã học rồi nha, đây là giới luật Phật nha, không có cao siêu gì đó, không có phí hấp môn giải thoát vô lậu gì đâu, chỉ mới giới cư sĩ thôi đó mà đã như thế rồi. Cho nên bữa nay học đi rồi truyền cho mọi người để mọi người hiểu. Đối với cảnh giới dâm dục mà vững vàng hình dung nói ra gọi là dục tưởng, đối với cảnh giới dâm dục mà chợt khởi tìm cầu gọi là dục giác, do muốn mà không vừa lòng nên khởi sân hận. Dục ấy với sân hận đồng thời nương tựa vào si, đã có đủ ba độc thì trở thành gốc rễ của tất cả trói buộc. Trái nghịch với hạnh thanh tịnh, bị chiêu cảm quả báo khổ trong đời này và đời khác, nên nói là nghiệp ác không thanh tịnh. Quý vị nhớ nha, nhớ câu là bị chiêu cảm quả báo khổ trong đời này và đời ác, nên nói là nghiệp ác không thanh tịnh. Quý vị nhớ giùm câu đó. Mỗi lần ấy đó, Phật nói như đó, đấng Như Lai đã nói thì không sai. Cho nên muốn đỡ khổ đời sau đừng dính tới, đúng không? Cố gắng bớt đi ha. Người tại gia không đoạn được chánh dâm thì cũng phải đoạn được tà dâm. Bây giờ tà dâm là thế nào thì chúng ta vào thêm phần tiếp theo, chúng ta học tiếp. Ở đây mục tiếp theo là Thiền Trang khoa phán. Khoa phán này do Thiền Trang thêm dòng chữ này vô gọi là khoa phán, phân khoa phán giáo hành tà dâm với loài nữ. Tại sao thì Thiền Trang không nói người nữ mà loài nữ? Thì chúng ta vào đây. Thị trung phạm tà dâm hữu tứ xứ. Ở trong này, ở trong cái phạm tà dâm thì có bốn chỗ, thật ra không phải nói là bốn loại, bốn kiểu á, chứ không phải bốn xứ là bốn chỗ. Mà quý vị tra thời điển nó không có chỗ nào, cái chữ xứ này không có chỗ loại kiểu, nhưng mà thật ra nó phải bốn kiểu. Nam nữ huỳnh môn hay là hoàng môn nhị căn, tức là gồm có bốn loại người á, tức là phạm tại dâm thì phải đối bốn đối tượng. Quý vị nói có phạm với ai? Phạm với người nam, với người nữ và với hoàng môn và với người hai căn. Đối với loài, phải nói là loài, này nam, này nữ, loài hoàng môn và có hai căn. Thì ở đây đằng sau có giải thích, cho nên là chúng ta sẽ đọc giải thích. Ở đây quý vị nên lưu ý nha, đối với người nam nha, đây ưu bà tắc người nam mà vẫn có bốn loại người nha. Phạm người nữ cũng vậy, bốn loại người chứ không phải là người nữ không kêu tôi chỉ phạm người nam rồi kêu tôi chỉ phạm với người nữ thôi chứ. Đó, tôi chỉ có phạm làm gì có phạm với người nam, cũng có luôn quý vị nha. Hành tà dâm với người nam cũng bị nha, chứ không phải là không. Rồi người nữ nói cái tôi không có phạm tà dâm với người nữ, không phải phạm theo trong giới luật phạm hết. Đó. Thế nào thì phạm tới đâu thì chúng ta phải học, chúng ta mới biết được. Ở đây giải thích nữ giả, nhân nữ, phi nhân nữ, súc sanh nữ. Tức là người nữ á, giải thích về chữ nữ là loài nữ, phải nói là nữ giả, tức là loài nữ là gồm có người nữ, nhân nữ tức là người nữ, phi nhân nữ tức là gì? Quý vị nhớ phi nhân không ạ? Ở bữa đầu đã định nghĩa rồi đúng không? Phi nhân tức là gồm là trời, rồng, quỷ thần, đúng không ạ? Đó, những loài đó gọi là phi nhân. Rồi súc sanh nữ là những con súc sanh cái, đúng không ạ? Cho nên hành dâm dục á, với những loài đó cũng phạm luôn, cũng phạm tà dâm luôn. Chứ không phải tôi nói là tôi cứ thích với người không đó. Cho nên nhiều người sai lầm ở chỗ này. Ở đây nhiều người sai lầm là tiến hành tà dâm chỉ có hành tà dâm với người nữ thôi, không phải với loài nữ nữa. Rồng nó biến hình lên đó, thì trời đó, nếu mà họ biến thần thông hoặc là loài phi nhân, phi nhân có thật quỷ thần nữa, nữ quỷ thần, nữ quỷ thần và cũng phạm rồi gì cho đến loài súc sanh đó. Cho nên Thiện Trang mới mới có câu chuyện Thiện Trang kể trong giới tỳ kheo đó, có vị tỳ kheo đó là rất là tội đó, là tỳ kheo Thiền Na Đề đó quý vị, Thiện Trang kể rồi đúng không ạ, là vị ngồi trong thiền trong rừng mà bị ma vương quấy nhiễu, cuối cùng là biến thành một người nữ dụ dỗ xinh đẹp, dụ dỗ cái vị này khởi tâm lên chạy theo, đi theo đuổi theo một hồi nó biến hình sao, nó dụ biến thành con, thấy xác con ngựa cái nằm bên đường á, con ngựa đó chết rồi, xác ngựa cái nằm bên đường, nhưng mà thấy nó chịu không nổi rồi hành dâm với xác con ngựa cái thôi. Sau khi hành dâm xong thì mới sực nhớ lên, lúc đó mới quấn y lên rồi chạy cướp tôi à, thì các thầy theo hỏi tại sao rồi cướp, thì tôi bị cướp mất hết rồi à, tức là bị cái sạp phạm giới rồi đó quý vị. Rồi từ đó là nó hỏi ra tình huống đó, thì bảo về để hỏi Đức Phật ra thế nào, thì Đức Phật mới nói là gì đó, nếu mình hành dâm với lại nữ cho dù sát người cái như vậy vẫn là phạm giới, ví dụ nên nhớ con vẫn phạm giới đó, chứ không phải là không đâu. Cho nên phi nhân á, phi nhân này mình phải mở rộng ra, hồi xưa chỉ có bấy nhiêu đó, trong giới tỳ kheo á kiểu mở rộng ra nữa, ví dụ như có những cái đối tượng khác á. Trong đó có một cái trường hợp mà có cái trường hợp có một cô kỹ nữ đó, đó là được mua chuộc, tức là mua vào bán dâm á cho cái nơi đó, nhưng mà cổ bữa đó cổ không đi, cổ lý do gì đó không đi, mà cuối cùng cổ bị xử là cổ bị cắt xẻo cái chỗ bộ phận cơ quan nữ căn của cổ quăng ra ngoài đó. Thì khi đó tôn giả Ubali nhân cái chuyện đó mới bạch lên Đức Phật là nếu có người hành dâm đó với cái cô nữ đó thì bây giờ có phạm tà dâm hay không, quý vị thấy không ạ? Đó không đơn giản đâu đó. Thì Đức Phật trả lời thế nào? Đây là giả sử đưa ra thôi. Thì Đức Phật nói nếu như cái chỗ đó mặc dù đã bị cắt nhục ra ngoài rồi, nhưng mà cái chỗ đó còn, thì nếu như hành dâm với chỗ đó vẫn phạm tà dâm bình thường. Thậm chí đem cái bộ phận đó đã răng lìa rồi có cơ thể cổ rồi, nhưng mà hành dâm với đó vẫn phạm tà dâm. Từ đó mình suy ra là đời nay có rất nhiều người sử dụng cái gì đó, nào cái gì búp bê, nào cái gì đó vân vân. Ở Nhật á, quý vị thấy có búp bê gì, búp bê gì đó tình dục đúng không ạ? Đó là tà dâm đó à. Rồi bây giờ cái nhiều cái thứ lắm, cho nên là rất nhiều người phạm, đời này rất nhiều người phạm với tà dâm mà không biết, cứ nghĩ là phải nói người cơ. Thì cái này là trường hợp, cái này gọi là phi nhân cho đến súc sanh cũng phạm. Cho nên vậy là, cho nên là đừng tưởng là học, mình nghĩ là với người thôi, còn lại loài khác không có. Cho nên có những cái trường hợp mà có quỷ cũng phạm, với quỷ cũng phạm nha. Cho nên ở đây á, mình học mình phải nắm rõ ràng giới tà dâm này và chính xác. Gồm có nè, người nữ nè, phi nhân nữ rộng lắm nha. Đó. Còn đối với người, đây là đối với người nam Ưu Bà Tắc. Rồi súc sanh nữ, còn nếu đối với người nữ á, quý vị là người nữ thì còn có gì, tất nhiên người nam, phi nhân nam và súc sanh nam đó. Cho nên quý vị nhớ câu chuyện của cô bà Mạc Lợi Phu Nhân đúng không ạ? Đó, cái trường hợp đó cũng phạm giới trọng đó quý vị. Đấy, với con chó của bà đó, khi bà vào tắm con chó nó đi vào và bà do cởi đồ cho nên bà không để ý, nó đứng dưới chân mà bà ngồi xuống, khi bà ngồi xuống thì con chó nó thấy thì nó đưa căn của nó vào à, thì bà cũng để im luôn đó, và phạm tà dâm. Cho nên học phải kỹ giới luật đó, thời nay rất nhiều người nữ thời nay, người nam thời nay. Thiện Trang thì không có biết những điều này, Thiện Trang thấy là bây giờ hình như các bạn trẻ nó cũng gần như nó thô thiển quá, thì nó chia sẻ lên luôn, nó chia sẻ lên mạng á, là những cái này cái kia. Thiện Trang thấy ui khủng khiếp vậy, thời nay sao mà chúng sanh nó tội như thế à, thậm chí nó quảng cáo bán những cái dụng cụ về dâm dục Như vậy đó đều thuộc về tà dâm hết nha, quý vị nên nhớ nha, đó tà dâm hết. Ở đây nói sẵn nói thì nhớ luôn, nói luôn từ từ, từ chút nữa thì nhớ tới đâu nói tới đó. Tại vì trong giới tỳ kheo đưa ra Thiện Căn đếm sơ sơ là trong cái bộ lục, hình như bộ lục gì, lục Ma Ha Tăng Kỳ thì phải, hay là lục Thiền Kiếm, thì đưa ra tới 200 mấy chục trường hợp về giới tà dâm, giới dâm rồi. Cho nên nó rất nhiều trường hợp mà chúng ta cần phải để ý. À, tạm thời bây giờ học tới đâu nhớ tới đâu thì ngăn kể tới đó, tại vì ở trong này văn phong tương đối, văn kinh này là tương đối ngắn, không dài, không đủ, không đủ trường hợp, chúng ta cứ phân tích từ từ. Rồi bây giờ đó là trường hợp thứ nhất là gì, đó là người là loại nữ nha, chứ nữ giả là loại nữ, là nữ thì có đối với người nam thì nữ, còn quý vị là nữ thì đối lại là nam đó. Đó. Và thật sự quý vị lấy luôn nữ cũng phạm à. Như vậy là loài nữ là gồm có người nữ nè, phi nhân nữ. Phi nhân nữ là rộng lắm nha, ngoài quỷ thần rồi ra là có búp bê nữ, rồi búp bê tình dục nữ đồ vân vân, là thuộc về phi nhân nữ. Đấy, nó quảng cáo như vậy thì chắc thấy nó quảng cáo có nhiều cái đó lắm. Rồi cái gì nữa, súc sanh nữ, thì súc sanh là có những con vật thì rõ ràng rồi, đó là đối tượng đó là cũng có thể hành dâm được thì phạm hết. Thứ hai là nam giả, tức là về loại nam thì có nhân nam, tức là người nam đó. Rồi phi nhân nam thì cũng tương tự như vậy, là phi nhân đúng không? Phi nhân thì có trời rồng quỷ thần, cho bây giờ thì phải kể đến phi nhân, bây giờ phải kể đến những cái búp bê rồi nữa vân vân đó. Rồi súc sanh nam là loài súc sanh, nam là những con vật đúng không? Đó rõ ràng. Đó là thì đây là những điều mà quý vị có thể nắm được. Bây giờ tới tiếp theo là huỳnh môn hay là hoàng môn. Thế nào là huỳnh môn, thế nào là hoàng môn, thì đây là một điều mà rộng vô cùng mà bây giờ cũng rất nhiều tranh cãi. Thật ra thì do người ta không học hết các bộ luật thôi. Huỳnh môn á hay là hoàng môn là tức là nói có hai bên nam và bên nữ đều cũng gọi là huỳnh môn. Và là bây giờ chúng ta nói là người cái giới tính không bình thường đó, thì trong bộ luật tứ phần á, thì chỉ kể ra cái 5 trường hợp thôi, nhưng mà trong những bộ luật khác thì kể ra rất nhiều. Trong căn bản nhất thiết hữu bộ tỳ là gia, tức là cái bản nhất thiết hữu căn bản thiết nhất thiết hữu, nhất thiết hữu bộ tỳ là gia, thì tuy là lúc mà nói cái về huỳnh môn thì không nói, nhưng mà khi mới nói ra có trường hợp nữ huỳnh môn thì mở ra một mớ trường hợp nữa. Rồi trong cái bộ luật thập tụng á, thì khi mà nói đến trường hợp huỳnh môn lại có một mở ra trường hợp nữa, cho nên phải đọc mấy bộ luật thì tổng hợp mới đủ. Ở đây Thiện Căn xin đưa ra một số trường hợp huỳnh môn là thế nào, hay là hoàng môn là thế nào. Tại vì trường hợp hoàng môn này thì liên quan đến xuất gia, tức là người huỳnh môn hay là hoàng môn là không được đi xuất gia, không được thọ giới. Cho nên là chúng ta phải biết hoàng môn là thế nào, huỳnh môn là thế nào, cho nên là phải học cho kỹ. Thứ nhất trong lục tứ phần nó là sanh huỳnh môn hay là sanh hoàng môn, tức là người bẩm sanh sinh ra đời họ không có khả năng hành dâm dục, tức là họ không có khả năng dâm dục, đó gọi là sanh hoàng môn. Cái này thì có thể đưa ra những trường hợp như cơ quan sinh dục của họ không phát triển đó, vân vân thế này kia, thì cái trường hợp này cũng có. Thiện Căn thì hồi xưa Thiện Căn nhớ là bao nhiêu năm Thiện Căn đi ở trọ, cho nên cũng có lần ở trọ với một người bạn. Thực ra là ở với nhiều người bạn, thì trong cái nhà trọ đó thấy có một người bạn cũng rất là tội, nhìn tướng tá rất là đẹp trai, đẹp vô cùng luôn, con gái nhìn thấy mê, nhưng mà anh ta thì không mê cô gái nào hết, vì anh ta thì bị hiện tượng này đó. Thì cái đó là mình ở chung nhà thì mình biết thôi, chứ người ngoài người ta không biết. Đó là cũng rất là tội, nhưng mà đó là cũng được, không được bình thường. Thì người như vậy không được xuất gia. Vì sao vậy? Vì xuất gia quý vị phải là một đấng nam nhi đúng không, và đấng nữ nhi cho đàng hoàng. Chứ quý vị vô mà cái tính tình quý vị nó bất thường hay thế này kia, nó không có sanh ra thiện căn. Ở trong giới luật Đức Phật nói là gì? Là người đó trong giới pháp của ta thì không sanh trưởng được cái lợi ích, cho nên không được thọ giới xuất gia. Và nếu như người ta đã lỡ xuất gia rồi thì sao? Khi phát hiện ra thì diệt tẩn đuổi ra, không công nhận đó. Cho nên là thời nay á, rất nhiều người không biết cái này, để con em mình bị hiện tượng đó mà đi xuất gia là tội lắm đó quý vị. Ở trong giáo pháp không được tăng thêm lợi ích mà càng thêm tội. Mỗi ngày trong quý vị biết không, cái tội đó gọi là tội tặc trụ đó, là giặc ở trong Phật pháp á. Thì mỗi ngày như vậy tội càng thêm tội, chồng thêm, và với tương lai đọa địa ngục không biết bao giờ ra. Cho nên nếu mà thật sự biết như vậy á, thật ra nếu mà mình là người như vậy, mình cũng nên không nên giữ hình tướng người xuất gia, phải trả lại cho đúng vị trí mình để tránh đọa lạc về sau. Cho nên Thiền Trang nói đây là nói thật, quý vị nên nghe. Thứ hai, hạng thứ hai là một gọi là hạng thiến huỳnh môn hay là thiến hoàng môn, tức là họ bị có thể là bình thường, sanh ra đời bình thường, nhưng mà họ bị hiến đi giống như thái giám á quý vị. Đó, thái giám ở trong cung á, đó, để không có ở thời vua đó, vua cũng nhiều tội nghiệp lắm quý vị. Trong cung là bắt những người nữ ở chung với vua thôi đúng không? Ngoài những người nữ ra chỉ có thái giám. Thái giám tức là người đã bị thiến rồi thì cho vào, để làm gì? Để không có bị tà dâm với những người nữ trong cung thôi, để cho vua đảm bảo như vậy đó. Cho nên là những làm vua không nó khiến cho bao nhiêu người bị như vậy rồi. Và nên nó cũng là tội nghiệp, phước báo của người vua hưởng một đời mà hết là vậy. Đó là bị, hoặc là bị tai nạn, ví dụ như bị tai nạn gì đó, nó mất đi cơ quan một phần hay là thế nào, một cơ quan về sinh sản của họ đó, thì đó là gọi là thiến huỳnh môn hay thiến hoàng môn. Thứ ba là đố huỳnh môn. Đố là gì? Đố là cái người bình thường họ không thể nào khởi lên hành dâm được, tức là căn của họ, cái cơ quan của họ nó không thể nào mà khởi lên được, mà phải thấy cảnh người ta hành dâm á thì họ mới khởi lên và họ mới có khả năng hành dâm được. Thì trường hợp đó vẫn là một cái trường hợp mà Phật không cho phép. Quý vị thấy cái trường hợp đó là trường hợp không cho phép đi xuất gia. Cho nên đi khi xuất gia là có câu hỏi là vấn nạn là ông có phải là huỳnh môn hay không, hoặc là cô có phải là huỳnh môn hay không, hay hoàng môn hay không. Đó, nổi cái trường hợp đó là không phải nặng lắm mà quý vị thấy bình thường mà, họ bình thường mà vẫn bị như vậy. À, còn bên người nữ đó thì Thiền Trang sẽ nói sau để Thiền Trang nói hết bên nam đó. Bên nữ thì cũng tương tự, những cái trường hợp tương tự. Thứ tư là biến huỳnh môn. Là biến là gì? Biến là biến đổi. Người này có thể nửa tháng họ là nam, nửa tháng họ trở thành nữ, hoặc là nửa tháng thì họ có khả năng sinh hoạt được tình dục, nửa tháng họ không có khả năng sinh hoạt tình dục được, thì cái đó cũng không được xuất gia, cũng gọi là huỳnh môn. Quý vị thấy không? Tiêu chuẩn rất là gắt gao, chứ không phải là như bây giờ nhiều người tính tình nó thân tướng là nam mà cái tính tình nữ hoàn toàn luôn, vô mặt bóng bẩy rồi thậm chí bơm silicone vô trong chân ngực cho nó bự lên rồi mà xuất gia nữa. Như vậy thì đâu được đâu đó, cho nên hoàn toàn trái hết á. Thời nay Thiện Trang thấy, quan sát thấy, cá nhân Thiện Trang quan sát thấy rất nhiều người không đúng đủ tiêu chuẩn mà vào xuất gia cũng khá đông đó. Cho nên là Phật pháp diệt là vậy đó, bởi vì có những người như thế mà họ không biết tội, họ cứ vẫn cố trụ trong đó, thật là đáng thương. Họ không biết rằng đó là tội nghiệp nặng. Phật đâu có cấm đúng không, Phật bắt quý vị tu đâu, không bắt đâu. Quý vị ở nhà tu cũng được, đó là gian tu được, đâu cần đó. Rồi thứ năm là gì? Bán nguyệt huỳnh môn. Đó là cái đây đó, là cũng cái này với cái kia thì gộp chung với nhau đó. Có thể là biến nữ thành nam, nam nữ, rồi cái đây bán nguyệt tức là nửa tháng này nửa tháng kia, thì là năm trường hợp. Rồi đó là trong lục tứ phần đưa ra. Còn ở trong bộ lục khác á, thì có đưa ra nhiều nữa đó. Đưa ra nhiều nữa thì ở đây Thiện Trang xin phép tổng kết thôi. Tổng kết thì để mất công thời gian. Ở đây Thiện Trang xin chiếu lên để quý vị dễ quan sát. Đây Thiện Trang sẽ có đánh cái dấu chú thích cho mọi người biết. Hoàng môn hay huỳnh môn, hoàng môn hay còn gọi là huỳnh môn, theo nhiều bộ lục như lục căn bản, tức là bộ lục của bộ thiết nhất thiết hữu bộ tỳ nà già, bộ tăng kỳ tức là bộ ma ha tăng kỳ, bộ tứ phần, bộ thuần tập tụng vân vân, thì hoàng môn là người nam hoặc người nữ mà có giới tính không bình thường như bẩm sinh, cơ quan sinh dục bất thường không thể hành dâm, bị tai nạn hay bị thiến, hạng người không thể khởi căn dâm dục trừ khi thấy người khác hành dâm thì mới khởi căn dâm dục dâm được. Người mà lúc hành dâm với đối tượng khác thì lại bị mất nam căn. Có cái trường hợp này nữa, tức là họ thì bình thường họ được, nhưng mà lúc mà sắp hành dâm thì họ không có hành dâm được. Đấy cũng là không bình thường. Rồi người mà nửa tháng là nam, còn nửa tháng là nữ, đó là nửa tháng họ làm nam, nửa tháng là mình là nữ, hoặc nửa tháng có thể hành dâm, còn nửa tháng không thể hành dâm. Người nữ không có kinh kỳ, hoặc là người nữ mà một tháng có hai kinh kỳ cũng không được. Quý vị nhớ nhà đây người nữ đi xuất gia, quý vị nên biết cái điều này để con mình á, cháu mình á có được đi xuất gia hay không, có đủ tiêu chuẩn hay không. Rồi quý vị từ người cư sĩ thì quý vị không cần biết cái này, nhưng mà đối với để mà đi xuất gia đây, người nữ mà có không có kinh kỳ cũng được, hoặc là một tháng mà có hai kỳ nữ cũng không được. Người nữ mà hai đường đại tiện và tiểu tiện nhập lại thành một cũng không được. À, đây cũng có trong bộ luật, hình như bộ luật hồi bữa Thiền Trang đọc, Thiền Trang nhớ là trong luật căn bản. Bộ luật căn bản thì có trường hợp đó, rồi cuối cùng Phật cũng bảo tận xuất. Đó. Trong giới luật, Đức Phật nói hàng người ấy, tức là đây còn nhiều trường hợp nữa, Thiền Trang kể lược ra, nói chung là đó, như trong bộ luật hình như thập tụng, Thiền Trang nhớ là có một cái trường hợp là một cái người huỳnh môn đi xuất gia. À, vì các tỳ kheo cho xuất gia vô trong chùa, xong rồi mới đầu thì ve vẫy các vị tỳ kheo, xong rồi ve vẫy luôn các tỳ kheo ni, tức là người đó họ có thể khả năng hành dâm được cả bên nam bên nữ, họ thích cả nam bên nữ. Rồi sau đó họ ve vẫy cả các cư sĩ đến tịnh xá nữa, thì bắt đầu các mọi tiếng đồn xấu lan ra mới báo lên Phật. Phật nói hạng người đó không được xuất gia, hãy diệt tận, tức là đuổi ra, không có cho phép trong đó và không công nhận người là người xuất gia. Cho nên từ đó là người đó là người họ có khả năng hành dâm đó quý vị, nhưng mà thế nào họ vừa thích người nam vừa thích người nữ đó, cái đó là cũng là cái dạng bây giờ cũng có, thì nhận thấy có nhiều khi tướng tá đẹp trai vô cùng nhưng mà không phải như vậy. À, cho nên là bây giờ cũng nhiều lắm quý vị, bây giờ Thiền Trang cũng thấy cũng khủng khiếp lắm, cho nên là cũng rất là sợ thời nay là đúng là Phật pháp diệt, là đúng là tại vì những người như vậy nhiều quá mà họ không có sợ, không sợ nhân quả. Rồi trong giới luật Đức Phật nói hàng người ấy thì nghiệp chướng nặng, không được tăng trưởng lợi ích trong pháp của ta, cho nên không được xuất gia thọ giới. Nếu lỡ cho xuất gia thọ giới thì diệt tận, đó là đuổi ra không nên ngôn nhận người xuất gia. À, đó thì ở đây Thiền Trang có đưa ra sơ như vậy, đó là quý vị hiểu được không ạ. Riêng trường hợp này thì chúng ta phải nói là thật ra thời nay thì chúng ta phải thông cảm cho những người bị như vậy, nhưng mà ở đây mình nói là đối với tiêu chuẩn người xuất gia, mà mình là người cư sĩ, mình là người dạy con mình đó, dạy dỗ con mình vân vân thì không được. Còn quý vị là ngự sĩ thì bình thường không có vấn đề, quý vị tu tập làm sao chúng ta không phải phân biệt hay không, nhưng mà luật Phật như vậy thì chúng ta phải chấp nhận như vậy, đừng có cố gắng mà cãi, đừng cố gắng mà làm thế này kia để mà mang thêm tội mà thôi. Đi xuất gia có nhiều người bây giờ cố gắng cãi, rồi thậm chí nói là mình có chữ tổ vân vân, không có vấn đề, thật ra không nói, nó họ bao biện thôi. Phật luật Phật là Phật, còn ai nói thế nào không nói, tổ mình có người tổ nào bị như vậy, nếu mà người tổ nào thì người đó cũng không đủ tiêu chuẩn làm tổ được đó. Nên quý vị nên nhớ là như thế, không có tiêu chuẩn được, cho nên là mình phải theo lời Phật, đừng có nghe. Thời nay nhiều khi người ta bao biện lẫn nhau, nhiều khi người ta có những cái bao biện đó thì chúng ta phải nghe lời Phật. Tiếp theo là nhị căn. Nhị căn là sao? Nhị căn là hạ người mà có cả hai cơ quan nam và nữ, tức là trên người thân người ta và có hai cơ quan sinh dục của nam và nữ. Mà cũng nếu mà quý vị hành dâm với người đó, quý vị vẫn phạm tà dâm. Quý vị hành dâm với người hoàng môn, quý vị vẫn phạm tà dâm. Nhị sứ hành dâm. Ở đây Thiện Trang xin đọc lại ở trên này đúng không ạ? À, không phải nhị sứ hành dâm, ở đây mới đoạn này thôi. Rồi như vậy tiếp theo là gì? Huỳnh môn rồi đó, nhị căn. Tiếp theo là như vậy đối với người nam và người phi nhân nam, vân huỳnh môn nhị căn tới đây. Diệt đồng ư thượng loại à, cũng giống như những cái loại trên, nhưng mà mình nói cái những hạng ở trên. Nhược ư bà tắc, giữ nhân nữ, phi nhân nữ, súc sanh nữ, tam sứ hành tà dâm, phạm bất khả hối. Nếu mà người ưu bà tắc, tức là vị cư sĩ nam, cùng với người nữ, hoặc là với phi nhân nữ, hoặc là với súc sanh nữ, mà ba chỗ hành tà dâm, tức là hành tà dâm ba chỗ, thì phạm tội không thể sám hối. Đây nói là tà dâm. Thế nào là tà dâm? Thì ở đâu này thì bộ luật này là nói không có đủ. Chúng ta phải coi rất nhiều. Thì tà dâm là đối với người, đúng nghĩa là đối với người không phải là vợ chồng mình thì gọi là tà dâm nha. Cái đây là đúng là như thế. Không phải người vợ chồng mình, tức là được pháp luật công nhận, được văn hóa đất nước công nhận, mà quý vị hành dâm vào ba chỗ. Thì ở ba chỗ ở đây ấy, là gồm có tức là một là đường dâm chính, tức là gì, đường tiểu tiện. Hai là đường dâm đường đại tiện, và thứ ba là đường miệng. Ba vị trí đó nếu đưa căn vào thì đều là dù chỉ là một sợi giống như vậy, một hạt mè đằng sau có nói một hạt mè thôi, thì cũng là phạm giới không thể sám hối, tức là phạm giới trọng, mất hết giới thể, không thể sám hối. Vì để nha, đây ba đối với người nữ thì có ba vị trí đó, còn chúng nữa người nam thì giảm xuống là một vị trí. Ở đây chúng ta có quan trọng là gì, mình phải nói lại cái giới tà dâm. Tại vì tà dâm thế nào thì trong này rất tiếc là không có nói, và Thiền Trang phải mới nói rộng ra. Vì có nhiều người nói vậy thì ở Việt Nam thì tất nhiên đăng ký kết hôn rồi mới là được là vợ chồng, đúng không ạ? Được công nhận đám cưới và vân vân ấy, thì nói chung là để người ta mới xác định vợ chồng. Vậy quan hệ trước hôn nhân có phải là tà dâm hay không? Thì quan hệ trước hôn nhân là tà dâm, phải rõ ràng. Cho nên thời nay người tà dâm bị phạm giới tà dâm rất nhiều. Vì các bạn trẻ bây giờ hầu như sống theo cái kiểu gì, không biết Thiền Trang không biết cái kiểu theo phương Tây là kiểu nào, nhưng mà phương Tây cũng chưa hẳn là như vậy. Nhưng các bạn rất dễ phạm này. Cho nên là không phải vợ chồng mình đều là phạm tà dâm. Vì để ý như vậy, thế có người thắc mắc vậy ở nước ngoài thì sao? Hôm bữa cũng có người thắc mắc ở nước ngoài, một số nước họ không có kết hôn nhau, nhưng mà họ sống với nhau, họ có con rồi vân vân, họ coi như là vợ chồng, nhưng mà họ không đăng ký kết hôn. Vì lý do đăng ký kết hôn thì phải có thế này kia, cho nên họ không có đăng ký, nhưng mà họ sống cũng rất chung thủy với người đó thôi. Thì Thiền Trang nói thì đây là trong giới luật Phật, thì thời Phật Ấn Độ là giống như mình, thời mình ở Việt Nam với văn hóa của một người Á Đông ở Việt Nam, Việt Nam Trung Quốc đều chỉ công nhận là gì, vợ chồng mới là chính thức, còn nếu chưa phải là vợ chồng thì không có chính thức. Vậy thì quý vị là người Việt Nam thì quý vị phải tuân thủ theo người Việt Nam đó. Còn bây giờ nói về nước ngoài, những cái đất nước như bây giờ có người đưa ra ở Thụy Điển chẳng hạn, họ sống như vậy, họ không hoàn toàn kết hôn, họ gần như không có quan niệm kết hôn, họ không đăng ký kết hôn đâu, ít lắm, họ toàn cái sống như vậy. Rồi ở tại một nước, số nước châu Âu cũng vậy, bây giờ họ có xu thế như thế. Vậy họ có phạm tà dâm hay không? Có phạm hay không quý vị? Bây giờ mình xét coi có phạm hay không. Nếu mình xét thì Thiện Trang nói nhất lục á, thì bây giờ không có Phật làm sao mình quét biết được đúng hay sai. Nhưng mà đây mình tự đưa ra sự xét. Thì Thiện Trang có dẫn chứng, đó là tại cõi Bắc Cô Lô Châu. Bắc Cô Lô Châu hay Bắc Cô Lô Châu thì ở đó người ta không có quan hệ gọi là chồng vợ. Ở trong kinh A Hàm tả là ở của cõi Úc Đơn Việt hay gọi là Bắc Cô Lô Châu, thì người ở đó người ta không có có mối gia đình, mà người ta chỉ là thế này, ví dụ như người ta sống, người ta gặp nhau, nam nữ gặp nhau thì họ thích thì họ cứ dẫn nhau vào trong trong vườn, trong rừng đó, thì cây cối nó phủ che lại để họ hành dâm. Nếu như là nam nữ đó họ không có huyết thống với nhau thì nó sẽ vậy, còn nếu như có huyết thống thì cây nó sẽ không phủ xuống, nó không che, thì hai người tự biết mà đi ra. Và sau 7 ngày thì sẽ, người nữ sẽ sanh đứa con á, ở hình như ở ngay cái ngay ở, ở đâu đó thì tiên đang quên rồi. Rồi thì đứa đó, đứa bé đó cũng không cần cha mẹ nuôi, mà đặt đứa bé đó trên đường, mỗi người đi ngang qua họ để một cái ngón tay vào miệng của đứa bé đó. À, thì cái ngón tay đó nó chảy ra một cái chất như chất sữa, đứa bé nó bú qua cái chất sữa đó thì qua 7 ngày nó cũng lớn lên, dần dần nó trở thành người lớn, và sau đó nó đi tự lo ăn uống, lo lương thực và bình thường giống như ở đó thì khỏe, nó khỏi đi làm. Tại vì đồ ăn đầy đủ, thức uống đồ đầy đủ, chỉ có ăn chơi không. Đó, cho nên gọi là Út Đơn Việt, mà cõi dịch là thắng xứ, tức là cõi thù thắng. Đó. Thì ở đó thì như vậy mà Đức Phật lại nói trong kinh Đại Bảo Tích rằng người ở Út Đơn Việt, tức là Bắc Câu Lô Châu, Bắc Câu Lô Châu, thì tất cả mọi người sau khi chết đều sanh cõi trời, vì họ là làm trọn thập thiện. Như vậy chứng tỏ là họ không phạm tà dâm, đúng không ạ? Vì tại sao không phạm tà dâm? Vì quan niệm ở cõi đó không có mối quan hệ gia đình huyết thống, họ không có mối quan hệ gia đình như cõi chúng ta. Vậy thì đó là theo quan niệm gọi là khế sứ. Vậy thì chúng ta từ đó chúng ta suy ra, Thiện Căn đây là Thiện Căn suy ra chứ không phải là Phật nói, không biết đúng hay không, quý vị nghe tham khảo thôi, rồi Thiện Căn đưa ra tham khảo. Vậy ở những nước như Thụy Điển hay một số nước châu Âu như vậy, thì với cái mối quan hệ họ không đăng ký kết hôn, nhưng mà họ sống với nhau như vợ chồng, họ vẫn sống như vậy, sinh con vân vân. Vậy thì có thể theo điều căn cứ vào điều đó thì mình có thể suy ra họ có thể không phạm, tại vì họ chưa có đăng, họ có sống như vậy nhưng mà quan niệm xã hội họ công nhận như vậy, họ chấp nhận. Trừ khi ngày nào đó họ có quan hệ ngoài luồng, tức là ngoài người đó họ đi với người khác nữa thì họ phạm. Hoặc là ngày nào đó khi hết rồi, cái họ thấy đổ vỡ cái mối đó rồi, cái họ đi tìm người khác, thì Thiện Căn nghĩ lúc đó kết họ tội tà dâm. Theo đấy thì có lẽ đúng hơn. Đó. Thế thì có một số người Việt của chúng ta ở nước ngoài thì sao? Bây giờ chúng ta tuân theo nào? Tuân theo Việt Nam hay tuân theo cái cách văn hóa tại đó? Thì Thiện Căn nói là quý vị ở Việt Nam, quý vị sanh trưởng ở Việt Nam, quý vị vẫn còn lệ thuộc vào văn hóa tư tưởng của người Việt Nam. Vì vậy quý vị vẫn phải theo người Việt Nam. Quý vị là người Việt Nam mà quý vị dứt hết là không có người Việt nào biết quý vị nữa, quý vị sống vô cộng đồng đó thì quý vị có thể sống như thế. Còn nếu như quý vị mà là người Việt Nam vẫn còn liên hệ người Việt Nam, người Việt Nam không chấp nhận chuyện đó, người Việt Nam nói phải kênh cái kết hôn, vậy thì quý vị phạm tà dâm. Rõ ràng vậy thôi. Thì đó là khế sứ, đúng không ạ? Thiện Căn đưa ra như vậy chắc quý vị cũng chấp nhận được. Ở đây có một tình huống nữa mà Thiện Căn cũng sẵn đưa ra, đây là tình huống cũng vui mà thực tế. Tại vì có rất nhiều người Việt Nam mình ra nước ngoài bằng cách ở lại, đa phần là dùng cái phương pháp dễ nhất, đó là kết hôn giả. Kết hôn giả. Cho nên hai vợ chồng ở Việt Nam là hai vợ chồng, họ phải ly hôn lẫn nhau, ly hôn để ra giấy tờ để thành độc thân. Sang nước ngoài, họ kết hôn với hai người bản xứ, tức là họ lấy cái người nào mà được định cư rồi đó, có cái thẻ định cư lâu dài, hoặc là cái người gọi là quốc tịch đó. Ví dụ như qua Đức thì họ lấy kết hôn, kiếm người ông bà nào Đức đó kết hôn. Trên kết hôn chính thức hoặc danh nghĩa, hoặc là đôi khi là chính thức luôn, nhưng mà cái khi là danh nghĩa thôi. Danh nghĩa họ kết hôn thôi để họ lấy giấy tờ thôi, rồi cái được định cư ở lại. Rồi thì sau thời gian mấy năm nó được cái định cư chính thức rồi là họ ly hôn. Nhưng mà trong cái mối quan hệ lúc đó, tức là chưa có thật sự chính thức để mà họ lấy giấy tờ, thì họ vẫn có mối quan hệ với chồng vợ của họ tại Việt Nam á, tức là bây giờ hai người đi qua rồi, hai người đi qua tại đất nước đó, bây giờ họ vẫn tiếp tục là vợ chồng đó, và ở nhà nghĩ thì sao? Vậy bây giờ hai người đó có phạm tà dâm hay không? Thật quý vị, đấy mới khó vấn đề. Bây giờ tình huống thực tế đó, tình huống thực tế đó mà rất nhiều, Thiện Căn thấy là nhiều đồng tu, không ai đồng tu mà nhiều người Việt mình ở tại nước ngoài có hiện tượng này. Tức là hai vợ chồng ly hôn, trên giấy tờ ly hôn tại Việt Nam, ra nước ngoài đăng ký kết hôn với hai người khác, nhưng mà đăng ký kết hôn một đường thôi, còn lại họ vẫn giống như là qua lại với nhau với vợ chồng mà không đăng ký kết hôn luôn. Thậm chí Thiện Căn kiến đấy đó, có hai người lớn tuổi rồi mà bây giờ cũng không đăng ký kết hôn, họ vẫn vẫn qua lại như vậy. Vậy thì có phạm không quý vị, phạm tà dâm không? Thì thiện trang thì suy xét thế này, việc đó thật ra chỉ có hai người đó biết, còn lại mọi người ở nhà, bà con vân vân vẫn cho là hai người đó là vợ chồng, cho nên có thể người ta không phạm tà dâm. Họ phạm vào cái tội khác chứ không phải phạm tà dâm, phạm vào cái tội gọi là gì, gọi là vọng ngữ, vọng ngữ, rồi tới là họ dối gạt á, và phạm vào cái tội mũ thứ là tội trộm cắp, đó là họ trộm cái cấp cái giai vị á quý vị, cái vị trí đó đáng lẽ họ không được, nhưng mà họ đăng ký cái hôn giả để họ được, thì như vậy đó là phạm vào hai cái tội đó, hai cái giới đó, chứ không phạm vào tà dâm, hiểu không? Như vậy thiện trang suy ra như vậy thôi, còn quý vị tự đưa ra ha, tự đưa ra. Cho nên có những tình huống ấy, còn có nếu mà tại vì trên giấy tờ đó là nó giả mà, đâu có thiệt đâu, còn có quan trọng là bà con dòng họ mình nhìn nhận như thế nào đó. Còn nếu như mà thật sự qua rồi còn có mối quan hệ kia nữa thì cũng không được, và đó cho nên là phải suy xét, mình phải suy xét nhiều tình huống đó. Cho nên là nhiều người Việt á, tại hải ngoại á, thì sống rất khổ, tung theo vừa này vừa kia, sống theo người nước ngoài thì họ không chịu đăng ký kết hôn, họ không chịu, mà sống theo người Việt á, thì phải kết hôn để sống được nào. Thì quý vị phải làm sao, người nếu mà thật người nước ngoài thật ra khi mà họ đồng ý rồi, họ là xác thực rồi thì họ sẽ đăng ký thôi, còn họ chưa có xác thực 100% thì họ mới không đăng ký. Cho nên là đó là do như vậy thôi, cho nên là mình phải suy xét ha. Cho nên là ba người Việt, nếu quý vị vẫn còn liên lạc, còn có mối quan hệ với người Việt Nam, vẫn còn phải sống trong lệ thuộc với văn hóa Việt Nam, với cái nhìn của Việt Nam, thì quý vị phải tung theo Việt Nam 100%, trừ khi quý vị qua cái đất nước đó, quý vị bỏ xứ luôn rồi, không ai biết quý vị nữa đó, thì quý vị làm sống theo xứ đó có thể là không phạm. Thì do nó có thể nha, không chắc nha. Đó là Phật nói với thiện trang, không có quyền nói. Thì do nó có thể thôi, theo thiện trang thôi. Đó là mình đưa ra một cái tình huống giả thiết để chúng ta thấy phân tích hết đời này. Rồi như vậy ở đây là phải xong rồi đúng không ạ? Như vậy thiện trang sẽ đọc lại chỗ này. Ở trong phạm tà dâm có 4 loại: với nam, nữ, hoàng môn, hai căn. Về nữ là người nữ, phi nhân nữ, súc sanh nữ. Về nam là người nam, phi nhân nam, súc sanh nam, hoàng môn, hai căn, cũng giống như loại trên. Nếu ư bà tắc cùng với người nữ, phi nhân nữ, súc sanh nữ hành tà dâm ở ba chỗ thì phạm giới trọng, không thể sám hối. Quý vị nhớ nè, phạm giới trọng không thể sám hối. Và giới trọng này rất nặng, quý vị nên nhớ giới trọng này nặng lắm đó, cực kỳ nặng luôn. Ở trong đây thiền trang có trích trong kinh ư bà tắc, đây thiền trang xin copy lên cho quý vị coi. Đây copy cái này để biết sau vô dán vô cái phần chú giải. Ở trong kinh là ư bà tắc giới kinh, tức là kinh ư bà tắc giới. Nếu ư bà tắc sau khi thọ giới hành dâm không đúng chỗ, không đúng thời, đây là thì nhân cắt nhầm đoạn, không phải đoạn này, cái đoạn này không đúng chỗ, không đúng thời, chúng ta chưa nói. Tiền trang xin nói cái chỗ đoạn khác là đây đoạn này mới đúng. Đoạn đó là không đúng chỗ, không đúng thời, là giới Bồ Tát. Từ từ chúng ta nói sẵn, nói tới đó sau. Bây giờ trước mắt chúng ta nói đoạn này trước. Sau khi thọ giới ư bà tắc, dù mất cho mất thân mạng cũng không được tà dâm. Nếu phạm giới tà dâm sẽ lập tức mất giới ư bà tắc trong hiện đời, còn không thể chứng được noãn pháp, huống là thánh quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm hoặc A Na Hàm. Người đó là ư bà tắc phá giới, ư bà tắc xú uế, ư bà tắc cố ô, ư bà tắc chiên đà la, ư bà tắc bị truyền phược. Đây là giới trọng thứ tư, trích trong ư bà tắc giới kinh. Quý vị nhớ nha, ở đây đoạn này thì đây là lời Phật nói. Ở đây thì trang lấy bản dịch của ngài Thích Tịnh Nghiêm. Sau khi thọ giới rồi á, mà vị Bồ Tát dù cho mất thân mạng cũng không được tà dâm. Nếu phạm giới tà dâm thì lập tức mất ưu Bồ Tát giới. Giới ưu Bồ Tát trong hiện đời còn không thể chứng được noãn pháp. Noãn pháp là một trong bốn giai vị trước khi chứng Tu Đà Hoàn, gồm có noãn, nhẫn, đảnh, thế đệ nhất vị. Noãn pháp là cái vị đầu tiên mà quý vị không đắc được luôn, huống hồ là thánh quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm hoặc A Na Hàm. Người đó là ưu Bà Tắc phá giới, ưu Bà Tắc xú uế, ưu Bà Tắc cấu ô, ưu Bà Tắc chiên đà la, ưu Bà Tắc bị truyền phược. Và đây là giới trọng thứ tư đó, đây là câu cuối cùng trong giới trọng thứ tư, đoạn cuối cùng á. Quý vị nhớ nha, đây thì trang trích cái đoạn này rồi quý vị để ý. Cho nên á, người mà phá giới này á, cái giới này mấy giới kia không nói, giới sát sanh không nói, nhưng mà cái giới này không biết sao lại nói nặng như vậy. Nói nặng là không chứng thể chứng được noãn pháp. Noãn là ấm, có nghĩa là quý vị tu mà được an lạc á, là không vô. Quý vị để ý đi, những người mà phạm giới này á, cho dù cư sĩ cư sĩ mà tu sĩ của thời nay thì đang thấy tu sĩ cũng phạm nhiều lắm, là họ không tu được. Họ ngồi vô, họ ngồi cũng được, đọc kinh cũng không đọc được nữa, đọc kinh nó cũng toán loạn vọng tưởng, đọc không được, ngồi cũng ngồi cũng định. Hồi xưa họ chưa phạm á, họ an lạc, còn bây giờ, sau khi phạm xong á, là họ không tu được, khó lắm. Cho nên đó noãn pháp họ không đạt được nữa, hú hồ chi mà đòi tha chứng thánh quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, có nghĩa là không chứng chứng quả vị nào hết. Điều đó có nghĩa là niệm Phật tâm muội cũng không đắc luôn. Cho nên là người tu hành phải sợ giới này. Đây là lời kinh nói mà Tiền Trang nói nha. Đây quý vị cứ tra dòng đó trong kinh đó, bản dịch tiếng Việt chứ không cần bản chữ Hán đâu. Đó quý vị coi nó có bản tiếng Việt luôn. Và như vậy đó rất quan trọng. Cho nên mình là người thật sự tu hành đừng có phạm đó. Bây giờ xưa nay không biết đó, lỡ phạm quý vị lỡ phạm thì phải hối. Ở đời có hai hạng người đáng khen ngợi Đức Phật nói, đó là lời Đức Phật nói. Thứ nhất là gì? Hạng người không bao giờ có lỗi lầm, đó, đáng khen ngợi. Hạng người thứ hai là có lỗi mà sám hối sửa đổi. Quý vị mà đã phạm thì xưa nó mình không biết, bây giờ mình ráng. Ở đây chỉ nói giới này nhưng mà quý vị cũng sẽ suy ra những cái giới khác cho nó cũng tương tự. Cho nên ráng giữ nha. Mình là người tu hành muốn ra khỏi sinh tử, quý vị muốn niệm Phật công phu thành phiến chắc cũng đắc nếu như phá này đó. Ở đây nói còn không thể chứng noãn pháp mà thì làm sao ngay trong hiện đời, tức là đời này đó, đời này mình không chứng được luôn. Cho nên là mình chỉ cần gì đối nghiệp bản sanh mong manh như vậy đó, khó. May là pháp môn niệm Phật còn đối nghiệp bản sanh đó chứ quý vị, còn không có. Quý vị cứ quan sát đi, Điện Trang quan sát nhiều lắm rồi. Xưa nay thì em thấy rồi, bao nhiêu người á, tại gia cũng có xuất gia. Sau khi họ phá cái giới này rồi, người xuất gia tội còn nặng hơn nữa. Người tại gia thì sau khi phá giới này là họ tu không được. Bình thường họ tu an lạc lắm, họ tu không vô. Rồi người xuất gia mà trước giảng kinh thuyết pháp rất hay, sau đó không giảng được, giảng không ra pháp được. Giảng là toàn gì đâu mà, quý vị để ý đi. Chính xác như vậy đó. Cho nên đời nay khó lắm. Mà người xuất gia thời nay cũng phạm nhiều. Mà phạm rồi người xuất gia tội nặng hơn người cư sĩ ở chỗ này nè. Người xuất gia khi phạm rồi thì không được tư cách người xuất gia, tức là phải diệt tẳng. Diệt tẳng là gì? Phải đuổi ra, không công nhận nữa người xuất gia nữa. Mà họ là không chịu ra, họ còn giấu, họ còn giữ đó là y tỳ kheo, rồi đắp lên, đắp lên, rồi họ còn làm các Phật sự giảng pháp cho mừng. Thì trong tiên là Đức Phật nói là cho dù họ phá giới ra nào chứ nữa, rồi họ cũng được là ruộng phước của trời người, tức là họ vẫn là để cho người khác cúng dường vì họ còn cái mảnh y tỳ kheo trên đó. Tuy nhiên mỗi ngày, quý vị nên biết là mỗi ngày như thế họ thêm một cái tội nặng nữa, tội đọa địa ngục càng sâu mà thôi. Ở trong kinh Địa Tạng đó là gì? Nếu có người xuất gia mà chẳng sa môn á, mà chẳng phải sa môn á, rồi trái phạm giới luật đó, gạt gẫm hàng bạch y, hàng người đó tạo nhiều tội lỗi như thế thì phải đọa vô gián địa ngục. Quý vị nhớ không ạ? Đó, trong kinh Địa Tạng đó, đó thì đó trái phạm giới luật rồi mà còn gạt gẫm hàng bạch y nữa, quý vị thấy. Cho nên thời nay nhiều người đáng thương lắm, quý vị. Thì ngăn nói này thì ngăn nhiều khi muốn rớt nước mắt vì nhiều người đáng thương á, nhiều khi trước mặt công chúng là được nổi tiếng, nhiều khi trước mặt công chúng là được là mình chức cao vọng trọng, nhưng thực tế sau đó lần sau đó thì là người tội cứ án tội này rất nặng. Cho nên phải giữ từ căn bản. Quý vị may mắn quý vị được học giới này từ đầu, quý vị giữ được tốt. Còn ở mà không rời khó, ngư cư sĩ thì nhẹ tội hơn, nhưng mà người xuất gia thì nặng tội lắm, không có cơ hội sửa đâu. Giới này, quý vị nên nhớ là giới này đối với người xuất gia không có cơ hội sửa đó, tức là phạm rồi thôi, hết đời này hết cơ hội, không có cơ hội nữa, không có trở lại được hình tướng người xuất gia nữa đâu. Cho nên không được đó, không có được đâu, không bao giờ. Chứ không phải là bây giờ có nhiều người phạm rồi là còn biện minh là nên nói Phật khai. Khai gì? Trong Bồ Tát giới có khai cho giới tà dâm, trong giới Bồ Tát thôi nha, giới thành văn không có khai chỗ nào, giới này cũng không khai. Bồ Tát khai nhưng mà khai cho người tại gia, không khai cho người xuất gia. Và thực tế là không phải là khai tà dâm mà chỉ là khai không dâm dục thôi. Tức là mai mốt chúng ta học tới thì quý vị biết, với người tại gia muốn độ một người khác mà muốn dùng cái pháp gọi là dâm dục á để mà độ người ta thì phải đúng lễ đúng phép, tức là phải cưới người ta, phải đăng ký kết hôn với người ta vân vân thì mới được hành dâm với người ta, chứ không phải tà dâm. Mai mốt chúng ta học tới giới Bồ Tát là chúng ta sẽ thấy rõ ràng như vậy đó. Chứ không phải đâu, bây giờ tà dâm rồi sai rồi, tà dâm là cho dù giới nào cũng sai hết. À, cho nên là sai hết, từ đầu đến cuối sai hết nha. Không có khai đâu, không có khai đâu. Ai nói khai người đó ma thiết, không phải thật thiết. Nên nhớ như vậy. Đó, bây giờ nhiều người khai lắm, khai nào, khai đó là mình khai cửa vào địa ngục nha. Nam nữ vào ôm cục đồng. Có gọi là địa ngục bào lạc hay là ở trong bản cờ tu hình Phật gọi là địa ngục đồng trụ đó quý vị, ôm cột đồng. Người nam chiêu cảm thấy người nữ đẹp xinh của mình trước giờ thích đó, cho nên chạy tới ôm, ai ngờ đó là cột đồng nó biến ra thôi. Người nữ cũng thấy như thế gọi là ôm cột đồng. Rồi còn có một hình phạt nữa đó, như người nữ thích nằm đúng không, thì có địa ngục giường sắt, nằm dài trên cái giường sắt đó nóng đỏ đốt thân, cho nên là quả báo khủng khiếp lắm đó. Cho nên là đừng có dạy mình vì một cái chút vui trong đời hiện tại mà khổ tận cùng, bao giờ biết ra khỏi địa ngục. Ra khỏi địa ngục rồi quý vị cũng không có dễ dàng đâu. Ở trên giới, ở đây sẵn nói quả báo luôn. Quả báo của giới này là gì? Nếu quý vị phạm tà dâm thì bất khả hối đó, không thể sám hối. Theo giới luật bên hàng tỳ kheo ni thì đọa địa ngục thời gian tuổi thọ ở địa ngục đó bằng tuổi thọ của trời tha hóa tự tại, tức là tầng trời thứ 6, tức là 1600 năm. Một ngày ở trên đó là 1600 năm ở nhân gian, nhân thêm 16.000 tuổi nữa, quý vị nhân đi, một năm 365 ngày nhân đi thử coi. Đối với người hạng người tỳ kheo ni, đối với các chúng khác trong đó có chúng tại gia thì chỉ là đột kiết la thôi. Đột kiết la thì đọa địa ngục bằng tuổi thọ của trời Tứ Thiên Vương. Trời Tứ Thiên Vương thì dễ tính hơn, một ngày trên Tứ Thiên Vương bằng 50 năm nhân gian, tuổi thọ 500 năm. Quý vị lấy 500 năm nhân 50 ngày, 50 năm nhân thêm 365 ngày. Quý vị ra hơn 9 triệu năm ở địa ngục. Quý vị không muốn vô địa ngục hơn 9 triệu năm thì quý vị đừng phạm giới này. Đấy, cho nên dù quý vị không phạm giới thì quý vị cũng tạo nghiệp tà dâm thì cũng là ít nhẹ nhẹ, thì như kinh Địa Tạng nói đọa là bồ câu uyên ương nên nhớ đó. Trong kinh Địa Tạng nói nhẹ nhẹ đó, nó là nhẹ nhẹ đó, còn nặng là tất nhiên là địa ngục cột đồng rồi, địa ngục giường sắt rồi. Cho nên đừng có dạy. Và đây quý vị thấy mà lời Phật nói trong kinh, Phật quả trách đến mức độ nào nè. Đó là ưu bà tắc phá giới nè. Ưu bà tắc su ế là gì? Hôi, thối, dơ bẩn. Ưu bà tắc tấu ô là dơ bẩn. Ưu bà tắc chiên là la là hạng kém nhất trong bốn giai cấp của tại Ấn Độ. Chiên là la. Ưu bà tắc bị truyền phược và bị trói buộc là quý vị không có ra khỏi sanh tử. Cho nên đây là mai mốt chúng ta không có bộ, trong bộ giới luật này hình như không có cái giới này, bộ là giới này. Nhưng mà quý vị thấy rõ ràng không đơn giản. Cho nên đừng có dạy, đừng có dạy đốt hết pháp thân huệ mạng của mình vì một cái niềm vui nho nhỏ. Ở đời thì thật sự rất là đáng thương. Cho nên Thiện Trang luôn khuyên á. Ở đây thì do Thiện Trang thôi nói là thật sự rất là tội nghiệp cho người thời nay. Cái nghiệp ái dục của họ quá nặng. Người nam cũng vậy, người nữ cũng vậy, người tại gia cũng vậy, người xuất gia cũng vậy. Cái nhiều người nghiệp quá nặng. Thiện Trang nghĩ là Thiện Trang may mắn hơn vì Thiện Trang là có lẽ là nhiều đời mình có tu hành, cho nên là đời này mình đến đây nghiệp này không nặng, nó không nặng như người khác. Chứ Thiện Trang thấy nhiều người nặng. Và quý vị biết cái người mà khó nhất á, thì ở khi Thiện Trang học về tâm lý học lứa tuổi á, Thiện Trang sẵn học luôn cái phần tò mò, cho nên học luôn tâm lý học gia đình nữa. Hồi ở sinh viên á, thì Thiện Trang mới phát hiện ra là gì, ở trong đó nói là gì? Đối với người mà không biết á thì tốt hơn những người biết. Người biết rồi khó dừng lắm quý vị. Tức là xưa nay quý vị là một người không biết gì cái chuyện dâm dục thì quý vị dễ giữ hơn. Còn cái người đã biết rồi á, mà biết rồi thì nó có cái giống như nghiện vậy đó, thời gian sau là không chịu nổi. Đặc biệt người nữ. Cho nên người nữ ở trong đó nói là nếu người nữ mà họ không có thời gian á, họ đã biết rồi á, họ không có thời gian, họ chịu không nổi. Và cho nên họ dễ ngoại tình hơn người nam rất nhiều. Đấy, đấy là đặc biệt người nữ. Người nam thì cái lửa đó nó khoảng 70% thôi, thì người nữ phải 100% lận. Cho nên nghiệp của người nữ về nghiệp đó rất nặng. Và người ta nói chính vì vậy đó, quý vị muốn giữ người yêu mình trinh lương đó thì quý vị phải gì, giữ cho người ta. Còn nếu như quý vị khiến cho người ta gọi là không trinh lương nữa rồi đó, thì khiến cho người ta không có mình một thời gian, rồi người ta sẽ đi tìm người khác, người ta chịu không nổi. Đó, cho nên tội các cô lắm, quý cô phải tu đó, không biết Phật pháp mà tu. Cho nên quý vị thấy á, trong chùa đó, đúng ra các chùa là gì, các sư cô trẻ vào là các sư bà phải bắt là làm công tác dữ lắm, làm liên tục gánh nước rồi làm này làm kia để cho gì, làm cho nó không có thời gian để nó nghỉ, để khỏi khởi tâm đó, khỏi khởi tâm đó. Đặc biệt là những người nữ mà đã có chồng mà đi xuất gia nữa, cái càng khổ nữa, phải kèm cặp kỹ hơn. Còn người nam cũng vậy, người nam cũng phải cái cũng kiềm chế, nhưng mà người nam họ do thân của người nam đỡ hơn chút, đỡ hơn. Đó là tâm lý học tại thế gian người ta cũng đã phân tích được như vậy, huống chi. Cho nên là thà rằng không biết thì thôi, biết rồi khổ lắm, đừng có dạy. Cho nên Thiện Trang luôn luôn khuyên những người trẻ, thôi đời này muốn ra khỏi sanh tử, hay đoạn ái dục đi. Đừng biết, đừng lập gia đình vân vân, khổ. Còn nếu không, biết rồi. Quý vị thấy là nhiều người, Thiện Trang thấy học trò Thiện Trang cũng vậy, bạn bè Thiện Trang vậy, rõ ràng gia đình không hạnh phúc rồi, chồng vợ ly dị rồi, mà nhịn không nổi một thời gian, chịu không nổi, cũng phải lấy người khác nữa. Lập gia đình sợ không được, phải lập gia đình, vô gia đình. Người ta không được, bị đánh đập thế này kia rồi, đó, vậy cũng không sợ nữa đó. Vẫn muốn tìm người khác nữa, một thời gian sau lại đi chịu không nổi lại đi tìm nữa. Cho nên khổ rồi khổ. Thật ra chúng ta là người có Phật pháp, chúng ta tu thiền định, thì quý vị cứ ngồi chịu khó. Đối với nghiệp này thì Trang dạy cho cách, chư tổ dạy cách mà quý vị ngồi kiết già, nghiệp này sẽ giảm, nó bớt đi. Quý vị ngồi thường hương, ngồi kiết già, chập hai tay lại, ngồi đó niệm Phật, mỗi ngày quý vị ngồi nhiều như vậy thì cái kiết này bớt. Thứ hai là quý vị hạn chế ăn chiều và ăn đêm. Đừng ăn chiều và ăn đêm thì nó giảm. Đó là những cái cách mà chúng ta giảm được cái nghiệp về ái dục. Thì tự nhiên cái nghiệp đó nó nhẹ thì mình đỡ phải khó khăn. Rồi khi mà nếu như nghiệp đó khởi thì cố gắng hãy quên đi bằng cách là gì? Phải tập trung vào nghe pháp làm gì, hoặc tìm việc gì làm để cho nó quên, nó qua cơn đó. Thì quý vị dễ. Còn không quý vị phạm hoài mai mốt rồi quý vị đọa súc sanh, ít nhất là bồ câu uyên ương. Còn nếu quý vị đã là người thọ giới nữa thì mai mốt quý án quý vị đó là địa ngục đó. Nên nhớ địa ngục đó địa ngục nhẹ nhẹ cũng gọi là cũng tuổi thọ bằng trời tứ thiên vương đó. Quý vị sám hối dữ lắm nó mới hết được cái nghiệp đó. Còn quý vị không sám hối là không hết nghiệp đó đâu, mà quý vị chưa sám hối hết là quý vị phạm tiếp rồi. Là nó chồng chồng một hồi rồi mai mốt mà tự nhiên đến lúc lâm chung niệm, những người tu tịnh độ niệm Phật không nổi. Tại sao? Nghiệp nó che. Nên là phải biết mình nha. Ở đời này quý vị không, thế là thiền nhân chưa trích đó, chưa trích trong những kinh nói về điều này, chứ trích ra quý vị nghe, đặc biệt các cô nghe xong sản hồn. Đức Phật nói thật lắm, trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật nói thật lắm rồi về người nữ như thế nào, rất là đáng thương. Cho nên ở đây thiền trang mong là mọi người nghe xong buổi này có cố gắng phát tâm lên, phải nghĩ là đây là cội gốc của đau khổ, cội gốc sanh tử nằm ở đây, cố gắng tránh và đặc biệt không được tà dâm. Rồi đó là thứ nhất là tà dâm đối với người nữ. Thì bây giờ tới chúng ta người nam, chúng ta học qua một chút xíu. Nhược nhân nam, phi nhân nam, xúc sanh nam, hoàng môn nhị căn, nhị xứ hành dâm, phạm bất khả hối. Nếu với người nam, với phi nhân nam, phi nhân nam thì như nãy thiền nhân kể rồi đúng không, có quỷ thần nè, trời rồng, rồi cho đến các cái búp bê tình dục nam vân vân đó, những cái dụng cụ nam rồi vân vân, đấy chúng ta phải xét từ từ cái đó, thì từ từ xét lại một lần sau nữa. Xúc sanh nam là những cơn xúc sanh mà nó xúc sanh đực á, mà nói xúc sanh nam là mình thật ra xúc sanh đực đúng không ạ. Rồi hoàng môn là hoàng môn nãy thiền nhân kể hết rồi đúng không, đầy đủ các trường hợp rồi. Nhị căn tức là người có cả căn nam và căn nữ. Nhị xứ hành dâm tức là hai hành dâm ở hai chỗ, tại vì người nam, loài nam thì chỉ có hai chỗ thôi, tức là đường đại tiện và đường miệng. Phạm bất khả hối thì phạm tộc giới trọng không thể sám hối. Đấy, cho nên là cũng phạm luôn nha, chứ không phải bây giờ nhiều người đó, nhiều người hồi xưa thì chẳng nhớ đi học giới luật. Có thì cũng có những người họ bị quặng môn á, họ nói ô đâu có phạm gì đâu, mình nam với nam mà nữ đâu có vấn đề gì đó, vân vân. Thật thì họ không biết, cuối cùng học tới giới luật là nam nam cũng phạm, thậm chí đối với chính mình cũng phạm luôn. Quý vị biết đối với chính mình là sao, gọi là cái nghiệp đó. Hồi xưa thì không biết từ đó, không biết sau này má hay sau này, bây giờ mới biết là biết cái đó gọi là cái gì, thủ dâm đúng không ạ. Thì đây hiện đang kể luôn thời Đức Phật, có vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo tên là Trường Căn. Trường Căn tức là thật ra nó không có tên, tên đó mà gọi tên như vậy là Trường Căn, tức là căn dài, tức là cái bộ phận sinh dục của vị đó dài. Cho nên á, vì quá dài cho nên cái tự lấy đó cắm vào đường đại tiện của mình đó. Rồi các vị tỳ kheo khác thấy như vậy cho nên là mới nói là ông như thế ông phạm dâm dục rồi, ông không phải là tỳ kheo nữa. Thì ông nói là đâu có, Đức Phật chế giới là phạm với người khác, cái tôi với chính tôi mà làm sao phạm được. Thì mới trình lên Đức Phật. Đức Phật nói, quý vị biết Đức Phật nói sao ạ? Đức Phật nói vẫn phạm bình thường, gọi là phạm tội nặng không thể sám hối, trục xuất ra khỏi tăng đoàn. Cho nên không có điều đó, thế này là tự hành dâm với chính mình vẫn phạm đó. Nhưng mà phạm mức độ nào thì đó là trường hợp này là đưa vào đường đúng không? Vẫn là đưa vào đường, đường của chính mình cũng vậy. Rồi trường hợp thứ hai, có một vị tỳ kheo tên là Nhược Yêu. Yêu là lưng, nhược là yếu á, cái lưng nó yếu á, lưng nó có thể dẻo á. Do vị này là hồi xưa làm nghề xiếc cho nên uống cái lưng, gặp được lưng giỏi lắm nên nó gọi là Nhược Yêu. Chính vì vậy vị này có thể tự đưa nam căn của mình vào miệng của mình đó, tức là để tự đưa nam căn vào miệng. Và vì vậy khi mà bức xúc thì đưa lên ấy, thì các vị tỳ kheo khác cũng báo lên Phật nói là ông đó phạm giới. Thì ông cũng cãi ra, nói kêu tôi có phạm giới đâu, cái đó Phật chế đưa vào miệng của người nữ hay miệng người đối xúc sanh rồi vân vân thì mới phạm, cái tay tôi đưa vào miệng của tôi mà. Thì Đức Phật nói vẫn phạm giới trọng không thể sám hối, đuổi ra khỏi tăng đoàn. Quý vị nên nhớ nha. Cho nên từ đó quý vị suy xét những người rồi bây giờ gọi là thủ dâm đó, để coi thử coi thế nào. Và đưa, nếu mà cái đưa vào ba đường đó thì cứ thế mà phạm đó. Thì ở đây mình phải mở rộng ra. Thế thì tại vì ở đây thì không nói rõ trong giới này, nhưng mà giới tỳ kheo là để đủ các tình huống. Thiện Trang đọc và khoảng 200 mấy chục tình huống, hình như 257 tình huống, thì đếm á, 257 tình huống đây, tích thêm một tình huống nữa, đó là ít có trường hợp là bây giờ hành danh như thế thế nào. Thì có Đức Phật có nói có trường hợp, ví dụ bây giờ người ta có cái hành dâm gọi là đưa miệng á, đưa miệng đưa lưỡi đó vào nữ căn á, thì cái đó có phạm giới trọng hay không, hay là gọi là chỉ có cái chỉ có, nó rơi vào trường hợp sau để chúng ta học rồi chúng ta nói luôn. Thì đó, đó là tình huống bây giờ cũng là trong phần này. Bây giờ chúng ta tiếp tục nha. Như vậy hai chỗ hành dâm đối với nam vẫn là phạm giới không thể sám hối nha. Đó là hai chỗ nào thì quý vị biết rồi. Nhược phát tâm dục hành dâm, vị hòa hợp giả phạm tiểu khả hối, viễn phương tiện giả. Tức là nếu mà khởi cái tâm muốn hành dâm nhưng mà họ chưa cái hòa hợp, chưa hòa hợp tức là chưa có hành dâm á, thì phạm tội tiểu thôi, bậc tội nhỏ thôi, có thể sám hối, gọi là tội phương tiện. Đại sư ít chú giả là phương tiện xa, tức là quý vị mới khởi tâm với người ta thôi, quý vị chưa có những hành động tới à, chưa có những hành động tới thì đó mới là. Thật ra cái này á, nếu mà căn cứ theo giới hành văn lúc đó là có những cử chỉ rồi, ví dụ như có đầu quý vị rủ rê người ta ha, quý vị rảnh nhẹ nhẹ người ta rồi thì cái đó là mới là tội tiểu đó, đó. Chứ còn nếu mà mới khởi tâm thôi thì trong giới thanh văn thì đúng là giới tỳ kheo là trách tâm sám hối thôi, chưa có đến mức độ này. Còn trường hợp tiếp theo, nhược nhị thân hòa hợp hay hòa hiệp à, chỉ bất dâm phạm trung khả hối, cận phương tiện giả. Tức là nếu mà hai thân hòa hợp, hòa hợp là sao à, từ từ chúng ta nói. Chỉ bất dâm chỉ là dừng lại, nhưng mà dừng lại không có dâm, không có hành dâm, thì phạm tội bậc trung có thể sám hối. Cái này gọi là phương tiện gần. Ở đây ý là nói gì? Đây nói là thật ra là một cái tình huống, nếu mà hai người họ có ý gì hành dâm đúng không? Hoặc là quý vị có ý hành dâm với người ta, quý vị đã đụng tới chạm thân thể vân vân, thậm chí ở trong giới lục tỳ kheo nói rõ ràng là thậm chí cởi hết đồ ra rồi vân vân đủ thứ, nhưng mà chưa hành dâm, tức là vẫn chưa gọi là đưa căn vào một trong ba chỗ đó à, hoặc là hoặc trong hai chỗ đó, thì như vậy vẫn là dừng lại được. Nếu mà dừng được thì gọi là tội phạm tội bậc trung có thể sám hối à, phải rõ ràng như vậy. Còn trường hợp kia là mới xúc chạm nhẹ nhẹ thôi, nói những lời thô tục vân vân đấy, thì đó là mới cái trường hợp tiểu. Như phải như vậy. Cho nên bây giờ nói tới đây thì nó mới trường hợp này. Ví dụ như Hòa Thượng Minh Thông khi giảng giới luật thì có người, có vị thầy đưa ra trường hợp là bây giờ, ví dụ như bây giờ người ta có ảnh hưởng thế nào á, vị thầy đó nói kêu có một vị tỳ kheo à, có vị thầy là với cô kia à, khi đó tuy chưa hành dâm nhưng mà dùng lưỡi đưa vào căn của cô đó, vậy thì có phạm mức độ nào? Chắc chắn phạm rồi, nhưng mà phạm mức độ nào? Thì Hòa Thượng Minh Thông nói là đó là phạm tội, theo quý vị phạm tội bậc nào? Bậc thượng trung hạ. Nếu bậc thượng là không thể sám hối nha, là tỳ kheo trục xuất, vậy theo quý vị là bậc nào? Đó, bây giờ mình cũng vậy đó, bây giờ quý vị là cư sĩ với nhau đúng không? Đó, quý vị có hành động như thế thì có phạm tội bậc nào? Thì Hòa Thượng Minh Thông nói đó là tội bậc thượng không thể sám hối, gọi là tội không thể sám hối. Vì sao? Vì Đức Phật nói rõ ràng trong kinh đây này, đưa vào một trong ba chỗ đúng không? Đối với người nam, người nữ thì cũng đưa một trong ba chỗ mà, một trong ba đường đó, gọi là thì phạm rồi đó. Thì đấy là một trong căn của người này vào trong đường của người kia là phạm bậc thượng không thể sám hối, cho nên vẫn phạm bậc thượng. Thế nhưng mà Thiện Trang coi cái trường hợp đó thì cũng công nhận là đúng, có thể là đúng như vậy. Nhưng mà trong bộ luật hình như một Maha Tăng Kỳ thì lại có một trường hợp là Đức Phật có nói rõ thế này, tức là đối với người nam đưa căn vào miệng của người nữ, nếu mà đưa vào thì tất nhiên chỉ có một hạt mẹ thôi, chừng một hạt mẹ thì phạm tội không thể sám hối, là tội đau trọng. Nhưng nếu như chữ để ngoài mà người nữ đưa lưỡi ra để mà gọi có hành động liếm đó chẳng hạn, thì cái đó thì chỉ là phạm tội bậc trung thôi. Thì Thiện Ca thấy nó mâu hơi mâu thuẫn một chút đó, thì cái đây không, chúng ta phải căn cứ. Thì Thiện Ca nghĩ là cứ đưa vào trong thì phạm, còn nếu không ở ngoài chưa đó. Cho nên là đây có thể là chấp nhận đó, tại vì trong bộ luật Maha Đăng Kỳ có dẫn trường hợp đó. Cho nên từ đó quý vị coi thời này rất dễ phạm đúng không, chứ không phải chưa có hành dâm nhưng mà mới tới đó là phạm rồi. Đó là chúng ta phải học chia trẻ đủ trường hợp đó, không còn trường hợp nào mà không có kể ra thì chắc là hết trường hợp rồi đúng không ạ. Thì chúng ta rõ ràng rồi. Nếu với người nam, phi nhân nam, súc sanh nam, hoàng môn, hai căn mà hành dâm ở hai chỗ thì phạm giới trọng, không thể sám hối. Nếu khởi tâm muốn hành dâm nhưng chưa hòa hợp thì phạm tội nhỏ có thể sám hối, là tội phương tiện xa. Nếu hai thân hòa hợp nhưng dừng lại không hành dâm thì phạm tội bậc trung có thể sám hối, là tội phương tiện gần. Thì vừa rồi Thiện Trang đã phân tích trường hợp này rồi đúng không ạ? Tới mức độ nào thì gọi là dừng chưa hành dâm, còn mức độ nào là hành dâm. Cho nên từ đó mình sẽ xét ra, ở đây không có nhiều thời gian thì chúng ta đọc luôn một đoạn cuối cùng nữa rồi kết thúc bữa hôm nay. Gọi là ba duyên thành phạm tội nặng không thể sám hối. Đây là chú giải của Đại sư Ngẫu Ích. Dâm giới dĩ tam duyên thành bất khả hối. Tức là giới dâm này hay là giới tà dâm này dùng hay là lấy ba duyên, bởi ba duyên mà thành tội không thể sám hối. Nhất dâm tâm vị như cơ đắc thật như khác đắc ẩm, bất đồng nhiệt thiết nhập thân, sú thi hệ cảnh đẳng. Đó là ở đây thứ nhất là về nói ba điều kiện. Điều kiện thứ nhất là có tâm dâm. Thế nào là tâm dâm? Là như là đói được ăn đó, quý vị đói, cảm đói thì ăn thì cảm thấy gọi là cảm thấy thỏa mãn đúng không đó. Hoặc là như khát được uống đó, giống như khát được uống đó. Không giống như là cái viên sắt nóng mà nhập vào thân và đưa vào thân đó. À, hoặc là giống như là gì, cái thây chết hôi thối mà quấn ở trên cổ, chữ phược này là trói, còn chữ này chữ hệ này là trói, còn chữ mà cảnh này là cái cổ, vân vân, đẳng là vân vân. Tức là gì, ở đây đưa ra là những cái trường hợp để mà biết được thế nào là có tâm dâm. Tại vì có trường hợp nhiều khi quý vị bị cưỡng hiếp đúng không, có người nam bị cưỡng hiếp hoặc là người nữ cưỡng hiếp quý vị chẳng hạn, thì bây giờ có trường hợp nào quý vị có phạm tà dâm hay không nhé, phải xét tâm quý vị. Thì xét tâm thì Đức Phật nói trong giới giới tỳ kheo thì nói ba giai đoạn gọi là nhập trụ xúc. Một trong ba giai đoạn đó mà có thọ lạc, tức là có cảm thọ khoái lạc, thì quý vị phạm. Nhập tức là đưa vào, trụ là ở trong, và khi xúc là đưa ra. Thì ba giai đoạn đó, một trong ba giai đoạn đó mà có cảm giác thọ lạc thì phạm. Thì thế nào là cảm giác thọ lạc? Thì ở đây có đưa ra hai tình huống, giống như là đói mà được ăn, đang đói mà được ăn đúng không, quý vị cảm thấy nó là gọi là thọ lạc. Hoặc là gì như khát mà được uống thì đó là cũng là phạm đúng không. Còn không có thọ lạc là gì? Là giống như là gì, bị cái duyên sắc nóng nó đưa vào thân, quý vị cảm thấy khó chịu vô cùng, không có gì hạnh phúc hết, không có gì cảm thấy vui vẻ hết đó. Hoặc là giống như cái quý vị tắm sạch rồi mà bây giờ đem một cái thây chết, xác chết của một con động vật gì đó mà quấn lên cổ quý vị, nó hôi rình như vậy, quý vị cảm thấy dơ tởm. Thì như vậy quý vị không có tâm, không có tâm dâm. Thì như vậy đó là không phạm giới, quý vị hiểu không ạ? Đó, nói về tầm. Vậy rất rõ ràng trong giới của Phật thì Phật đưa ra những tình huống như vậy. Rồi, nhị thị đạo vị hạ văn sở minh tam sứ. Tức điều thứ hai là gì? Đó là đạo. Là đạo, đạo tức là ba đường đó, là ở đoạn văn sau á, là ở văn sau đã nói rõ, sẽ nói rõ về ba chỗ. Thì ba chỗ hồi nãy Thiền Trang nói rồi. đúng không? Đó là ba đường đó. Đối với người nữ thì ba đường, một đường miệng, hai đường đại tiện, ba đường tiểu tiện. À, trời, còn còn đối với người nam thì có hai đường thôi, đường miệng và đường đại tiện. Đấy. Tam sự toại. À, điều thứ ba là gì? Toại, toại có nghĩa là ba, cái việc đó nó xong, việc đó nó thành, tức là ở đây thế nào định nghĩa thế nào thành. Vị nhập như hồ ma hữu tức thất giới giả, à, là vào như một cái hạt mè thôi. Cái này chừng như một hạt mè, cái chữ thử là chừng, còn cái ma hồ ma tức là hạt mè, là giống đưa vào giống như một hạt mè thôi, à, chừng như một hạt mè thôi. Hạt mè quý vị biết nhỏ lắm, hạt vừng đó, hạt mè nhỏ lắm, thì lập tức mất giới nha, ngay lúc đó mất giới liền, chắc không phải là mất giới thể ngay, à, phạm giới liền. Cho nên ba điều kiện nhất là tâm dâm, thứ hai là ba cái đường đó, thế thì đưa vào chỗ khác thì không phải là phạm giới trọng nha, ở đây nói lược thôi. Còn đưa vào thế nào, giống như chỉ một ở trong kinh đó thì nó giống như đầu một sợi lông, hoặc là ở đây nói là giống như một hạt mè đó, thì mất giới. Vì thấy giới luật rất là chi tiết, rất là kỹ càng. Vậy thì ở đây có một trường hợp mà chúng ta phải rõ ràng là gì? Đây là trường hợp là đưa vào chỗ khác hay sao? Chứ trong luật này thì không có, trong luật Tỳ kheo có nói. Ví dụ như đưa vào nách hay là vào chỗ bắp dế hay vân vân, những chỗ nào khác trên cơ thể của người nữ hai người nam, thì những cái trường hợp đó nó xếp xuống nhẹ xuống một tội, tức là chỉ cái tội bậc trung thôi, không phải là tội bậc thượng. Đó, quý vị là có thể sám hối đó. Cho nên từ đó quý vị coi cái bây giờ thiền tra này không có rành, thì ta không biết, nhưng mà bây giờ người đời người ta phạm gọi là thủ dâm rất nhiều, thì quý vị xét coi cái trường hợp nào nó là nặng, trường hợp nào nhẹ. Ở đây chúng ta chưa có học hết, bữa sau chúng ta sẽ học hết còn cái trường hợp nặng nhẹ nữa, nó đối với thế nào nữa. Nhưng mà quý vị thấy ở đây giới luật rõ ràng là rất dễ phạm những điều này, đúng không ạ? Ba duyên thành phạm nè, không? Đó, đầu có tâm nè, thứ hai là đạo là ba chỗ. À, còn nếu chưa phải ba chỗ thì chưa tính giới trọng. Rồi thứ ba là sự việc nó thành rồi thì ngập tức mất giới. Đó, cho nên là rất là rõ ràng. Giới dâm bởi ba duyên mà thành tội không thể sám hối. Một là có tâm dâm, như đói được ăn, như khát được uống, chứ không như sắc nóng vào thân, như thay chết hôi thối quấn trên cổ, vân vân. Hai là đạo. Đoạn văn sau sẽ nói rõ về ba chỗ đạo, tức là đường đó, ba đường. Ba là sự việc thành, đó là việc đã thành, là đưa vào chừng như một hạt mè thì liền mất giới, à, cho nên là dễ mất giới lắm. Đây là nói với giới của người ta già, còn đối với bên giới của người xuất gia, đối với Tỳ kheo ni thì còn khó hơn nữa. Tỳ kheo ni thì hai bên đều có nhiễm tâm, tức là đều có tâm mong muốn hành dâm và đã có tới xúc chạm đến mức độ quá mức thì chưa có hành dâm thực tế, thì bên Tỳ kheo ni cũng đã mất giới rồi. Đó là trong, cho nên Tỳ kheo ni tới 8 ba la di, tức là 8 cái giới trọng nữa. Cho nên là bên Tỳ kheo ni còn khó hơn nữa, vì thật ra là theo phân tích của các nhà chú sớ vân vân, cho nên trong luật nói là thì do người nữ á, họ yếu hơn, về cái khi tới đó thì họ không dừng được, khi họ đã có tâm nhiễm ô rồi, họ đã thích rồi, mà tới cái lúc đó rồi thì không dừng được. Với lại cấu tạo của người nữ, họ có trên cái người họ có nhiều cái chỗ dây thần kinh, cho nên nếu để họ xúc chạm mà trong đó nó là gọi là từ nách trở xuống, từ đầu gối trở lên, từ cái phần đó có bộ luật thì nói là từ mắt trở xuống, từ đầu gối trở lên, tức là từ gối tới mắt đó, thì như vậy mà để xúc chạm mức độ đó thì gọi là phạm ba la di không thể sám hối, tức là phạm giới trọng đối với Tỳ kheo ni. Cho nên ai muốn làm Tỳ kheo ni sau này nhớ nhà cẩn thận đó. Cho nên là ở đây có những cái điều này là mai mốt không biết là Thiền Trang có nhớ có thời gian để Thiền Trang nghiên cứu đi nói nhớ. Thật ra có nhiều điều nó thô lắm, không nên nói ra, chỉ cần nói ra sơ sơ vậy thôi, vừa phải là quý vị nghe được rồi, quý vị tự suy những trường hợp còn lại. cho nên phải cần cẩn thận. Còn ở đây Thiền Trang xin dẫn một trường hợp nữa cuối cùng để kết thúc bài này, đó là cái trường hợp có cách và không có cách, vì trong này không có nói. Ở trong giới luật có đưa ra cái trường hợp có cách và không có cách, thế nào có cách và không có cách. Giống như có một cô dâm nữ dụ vị tỳ kheo, nói là hãy hành dâm với tôi, đó trong giới luật đó đưa ra. Thì vị tỳ kheo nó nói không được, tôi Đức Phật chế giới rồi không có cho hành dâm. À, cho nên là vị tỳ kheo không cứ đồng ý. Thì cô ấy nói không sao, đó là Đức Phật chế như vậy, bây giờ mình cứ mặc đồ quần áo đi rồi hành dâm không sao, đừng cởi đồ được. Đó thì như vậy nguyên mặc nguyên đồ hoặc là lấy vải để mà quấn lên rồi hành dâm thì rất là có cách. Đó, bây giờ nó dùng cái những cái dụng cụ gì đó để cách để nó không mang thai đâu đó quý vị, đó cái hiện tượng như vậy đó, thì sau đó hành dâm thì quý vị nghĩ là có phạm hay không? Sau cái hành dâm xong thì bắt đầu sau đó các tỳ kheo mới nói như ông như vậy, ông phạm dâm rồi, tẩn xúc ông, diệt tẩn ông. Thì như vậy ông vị tỳ kheo nó nói không, tôi có cách mà, đâu phải là không có cách đâu. Đó thì đưa ra tình huống như vậy, quý vị nghĩ có phạm hay không? Bây giờ có đúng không? Có tình huống như vậy đúng không ạ? Thì Đức Phật nói là có cách hay không có cách gì đều phạm. Cho nên là đừng nói là có cách. Đó bây giờ người ta có những dụng cụ để mà tránh thai đó quý vị. Thì cho dù dùng cái đó vẫn là phạm tà dâm nha, cách hay không cách cũng phạm hết. Đó quý vị học cho kỹ đừng rời giới luật rồi, không có trật từ nào hết á. Vậy như vậy thì đó là tình huống cuối cùng Thiền Trang đưa ra ha, có những tình huống như vậy đó. Và hết rồi ha, những tình huống như vậy hầu như hết rồi. Và ở đây nói là nam người nữ không phân biệt bà con hay không bà con nha, nói là bà con hay không bà con cũng phạm hết đó. Có quan hệ huyết thống hay không có quan hệ huyết thống đều không có trừ ra, tại vì trong giới tỳ kheo có một trường hợp đó là có đưa ra có một cái bà đó, ví dụ người con là người xuất gia là tỳ kheo rồi, nói thì người con nói là không có đó, thì không được. Thì người mẹ nói là tại con từ trong đó ra cho nên giờ vô lại không có sao. Thì sau đó thì trình lên Phật thì Phật cũng nói phạm, không có không phạm được hết. Từ đó là quý vị thấy rõ ràng là không thiếu người nào. Cho nên Thiền Trang nói trong giới luật Thiền Trang đọc ra khoảng 256 trường hợp gì đó đưa ra rất nhiều, thì Giang không có thời gian để nói hết, và thật ra cũng chúng ta chỉ cần biết bao nhiêu là đủ. Vì giới này là giới cực trọng và thời nay người phạm rất nhiều. Bao nhiêu anh hùng hào kiệt, bao nhiêu người đáng lẽ đời này đắc thánh quả, đắc vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đều rớt ở lại Ta Bà, đều đọa lạc trong vòng sanh tử bởi giới này, bởi phạm điều này. Người đời đọa lạc làm bồ câu uyên ương cho đến đọa địa ngục. Người tu hành cũng đọa càng sâu hơn nữa. Nên nhớ, người không tu đọa cạn, người tu đọa sâu. Tại vì sao? Quý vị biết rồi, quý vị phá giới tội nặng hơn, thêm cái tội phá giới nữa. Và quý vị để ý đi, quý vị coi những người phá giới đều vậy, chiêu cảm rất nặng. Tự nhiên đường tu họ khó khăn, đang chánh đạo họ nhập tà đạo, đang vị thiện tri thức không chịu học, đi học thầy tà rất nhiều. À, rồi có người thì đang ngon lành tự nhiên trở thành kẻ tội đồ, đúng không ạ? Cho nên điều là do chủ yếu giới này. Vì vậy Thiền Trang tha thiết khuyên quý vị là người muốn ra khỏi sanh tử, quý vị muốn là người đắc phước báo, quý vị muốn đắc những tầng thiền định cho đến đắc được niệm Phật tâm muội vân vân, đắc quả giải thoát, thì hãy cố gắng giữ cho chắc giới này. Ở đây chúng ta chưa học thì chưa kỹ về chưa kỹ hết, mới một buổi thôi. Bữa sau chúng ta sẽ học tiếp. Hy vọng là quý vị nghe, quý vị hiểu. Giới này đối với ngôn ngữ nói ra nó có nhiều từ thô trọng, nhưng mà chúng ta phải nói. Vì thật ra Thiền Trang chỉ nói một phần thôi, trong giới luật còn nói nặng hơn nữa, nói kỹ hơn nữa. Vì Đức Phật là Đại Y Vương để chữa bệnh cho tất cả chúng sanh, các ngài không ngại nói ra những lời thô. Vì bệnh chúng sanh như thế, phải chữa như thế. Giống như người bác sĩ, quý vị đi khám bệnh, bác sĩ phải nói rõ bệnh của quý vị, chữa như thế nào, quý vị không thể nào ngại ngần vì những gì đó. Cho nên là phải nói thẳng ra, không có khó gì, chúng ta cứ nghe. Dạ, A Di Đà Phật. Thôi thì thời gian hôm nay hết rồi, hẹn quý vị vào hôm khác. Tuần này chúng ta có cái khóa tu cuối tháng, cho nên sẽ có hai buổi giảng thứ bảy và chủ nhật. Quý vị chú ý lắng nghe, và có thứ sáu có chương trình học Phật vấn đáp. Nếu ai có cần thắc mắc gì thì xin vào trong Zoom. Dạ, A Di Đà Phật, xin kính chào toàn thể quý vị. Mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử, cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.
Mm-hmm.